Chương 1801, không trả tiền các người sẽ hối hận. Lần này đổi lại thành bên nhà gái cho dù trong lòng có tức giận cũng không dám lên cơn, bọn họ hiện giờ phải cầu xin Trần gia cưới con gái yêu của bọn họ. Du Dực chia tay ra, tôi không có nhiều thời gian mà kỳ kèo với mấy người, mang ra đây, tiền của tôi dù có cho ăn xin cũng không thể cho các người. Người nhà Trần gia cũng dồn dập chia tay ra, đúng, đưa tiền, mang tiền của chúng tôi trả lại đây, hôn lễ không làm nữa lại còn muốn vơ vét tiền của chúng tôi, đừng có hỏng. Người nhà của cô dâu cũng đã bắt đầu lưỡng lự, bọn họ cũng muốn lấy lại tiền của mình, nhưng quan hệ giữa họ vẫn còn ở đây, không dễ nói chuyện. Cô dâu nắm chặt tờ ngân phiếu sống chết không chịu buông, cô ta sợ ba mẹ mình cũng không lo cho cô ta, nhỏ giọng nói, ba mẹ không thể đưa, nhiều tiêu như vậy, thêm vào số tiền trước đó mua nhà cho em là đủ rồi. Ba mẹ cô dâu vừa nghe thấy đúng, tiền mua nhà cho con trai đủ rồi. Cho nên, số tiền này nhất định không thể trả lại đối phương. Cho nên cả nhà cô dâu đã kiên quyết dự định không trả lại. Tấm ngân phiếu này là anh mang đến. Cho dù hôn lễ này không làm nữa thì anh cũng đã mang đến rồi, vào tay của ai thì chính là của người đó, cho dù cảnh sát có đến chúng tôi cũng không sợ. Du Dực gật đầu, được, hôm nay tôi cũng coi như thực sự được nhìn thấy, cái gì gọi là mặt dày vô liêm sỉ, nếu các người đã nhất quyết không trả, tôi cũng không sợ, chúng ta cứ từ từ. Anh ngoảnh đầu nói với Trần Phong, bảo người nhà cậu trông chừng người, đừng để bọn họ rời khỏi đây, đúng rồi. Cả nhà bọn họ tên là gì, Lục tìm chứng minh thư cho tôi. Trần Phong lập tức gật đầu, giống như trước kia khi mọi người cùng nhau làm nhiệm vụ, Du Dực là đội trưởng của anh ta. Anh ta lập tức dẫn theo hai cậu em họ, lên trên giữ người nhà cô dâu lại, Lục lấy chứng minh thư nhân dân đưa cho Du Dực. Du Dực nhìn một lát rồi gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình, anh làm cái gì, chuyên gia tình báo đó, không tin cái nhà tham lam vô đáy này quá khứ lại trong sạch không phạm phải chuyện gì. Anh nói, đúng, khai thác sạch sẽ cả nhà này cho tôi. Những việc trước mắt của các anh dừng lại trước, cho các anh một giờ, nhanh chóng điều tra ra tư liệu rồi gửi cho tôi. Du Dực đông nhiên quên mất đây là chỗ nào, quay sang hỏi Trần Phong, đây là khách sạn gì? Trần Phong vội vàng nói, khách sạn Huy Hoàng. Gửi cho tôi đến khách sạn Huy Hoàng, nhanh lên. Du Dực nói xong liền bĩu môi, đây mà còn là Huy Hoàng. Đồ ăn khó nuốt chết đi được. Sau khi ngắt điện thoại, Du Dực nói với Trần Phong, tôi dẫn con gái và cháu trai lớn ra ngoài ăn cơm, cơm ở đây quả thật khó nuốt, việc này còn chưa xong, đợi tôi quay lại, tiếp tục. Anh chỉ vào đám người nhà cô dâu đang run lẩy bẩy nói, cậu phụ trách trông chừng bọn họ tốt cho tôi quay lại mà thiếu một người sẽ tìm cậu tính sổ. Trần Phong lập tức nói, rõ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Du Dực cười, vỗ vai anh ta một cái. Đi đến chỗ con gái mình ôm cô bé lên, hôm nay không bỏ lại cục cưng của chúng ta được rồi, để con bị đói rồi, đi, ba dẫn con ra ngoài ăn trước. Nói xong quay sang ghét bỏ nhìn Nhạc Thính Phong, tiểu tử, cũng đi cùng đi. Sau khi bọn họ rời đi, tất cả khách khứa đều bắt đầu nhốn nháo. Người nhà Trần Phong tất cả đều chạy đến hỏi Trần Phong, đó rốt cuộc là ai, vừa ra tay đã tặng lì xì nhiều như vậy, hơn nữa nghe chừng còn rất lợi hại. Trần Phong đương nhiên không thể nói, Du Dực hiện giờ là cục trưởng cục tình báo an ninh, chỉ nói không biết, đã nhiều năm không liên lạc rồi, không biết. Người nhà cô dâu lại như muốn nói chuyện với Trần Phong, hy vọng có thể khiến Trần gia đồng ý cưới con gái bọn họ. Về cờ lặt tẹt center. Chương 1802, con trai ông bị coi thường. Thế nhưng, đó đã là một việc không thể nào xảy ra. Ăn cơm xong, Du Dực nhìn đồng hồ, nói với hai đứa nhỏ. Hôm nay ba không thể đưa hai đứa về trường, ba gọi xe cho hai đứa tự đi nhé. Thanh Ti không chịu đi, ba, giờ này đã vào lớp rồi. Nhạc Thính Phong tán thành, đúng, vào lớp rồi. Du Dực nhìn hai đứa nhỏ, hình như đều không muốn đến trường, vậy hai đứa muốn thế nào? Thanh Ti ôm lấy Du Dực nũng nịu, ba, cho bọn con ở lại đi. Ba không biết ba rất ngầu hả, con muốn xem, ba xử lý bọn họ thế nào? Nhạc Thính Phong gật đầu, ửng. Du Dực cốc một cái vào trán cậu, cháu ửng cái gì mà ửng. Nhạc Thính Phong cắn răng, nhẫn nhịn, cậu nói, Thanh Ti nói đúng, chú Du rất ngầu. Nói những lời không từ tận đáy lòng, thật là đau khổ. Được rồi, nếu các con muốn xem ba ngầu đến mức nào, vậy ba sẽ phê chuẩn. Dù sao hai đứa đều học giỏi, bớt một buổi lớp học chiều cũng không sao. Anh cũng vừa hay nhân cơ hội này, để hai đứa đều mở rộng tầm mắt. Xử lý người khác, không nhất định phải dùng đến quyền cước võ thuật, hiện giờ anh đặc biệt ghét dùng võ thuật. Du Dực dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài ăn cơm, cũng đã đến một tiếng đồng hồ rồi, đến giờ vẫn chưa quay lại, người nhà Trần gia ai nấy đều có chút nóng nổi. Cô của Trần Phong hỏi, chiến hữu của cháu sao giờ vẫn chưa quay lại, có phải là không quay lại nữa à? Không thể nào, cô đừng nói nữa, anh Dực là người ra sao lẽ nào cháu còn không biết rõ hay sao? Anh ấy nói quay lại, vậy thì nhất định sẽ quay lại. Niềm tin mà Trần Phong đối với Du Dực kiên định không hề thay đổi. Khi rất nhiều người đều đang có chút hoài nghi thì Du Dực trở lại, dẫn theo hai đứa nhỏ. Anh quay lại được khoảng 10 phút, một thuộc hạ của anh liền vội vội vàng vàng chạy đến. Ông chủ, tôi xin lỗi, có hơi muộn một chút, tư liệu về gia đình này không khó tìm, chỉ là có hơi nhiều một chút. Du Dực phẩy phẩy tay, bảo anh ta đi. Anh cầm tư liệu lật nhìn một lúc, sau đó cười ha hả, không ngờ, câu chuyện của cả nhà các người cũng thật không ít, nào nào. Bắt đầu từ người làm bà trước. Du Dực hang giọng đọc, Phạm Đại Trung. Nhìn ba cô dâu một cái, ông chính là Phạm Đại Trung, thật không ngờ còn là một phó trưởng ban của Bộ Giáo dục nữa đấy, chẳng trách lại ngang tàng như vậy. Hey, loại người như ông mà còn vào Bộ Giáo dục, suy nghĩ gây tai vạ cho người khác không nhỏ nhỉ. Trong lòng dâu Phạm Đại Trung cảm thấy không hay, anh có ý gì? Du Dực xoa xoa cầm lật sang một trang khác. Không ngờ loại quan tép dịu như ông nhận hối lộ cũng không ít lần. Hừm, người như ông mà còn có thể nhận hối lộ, thật không đơn giản mà. Người biếu ông tiền phải nghĩ không thông nhiều lắm đây. Anh nói láo, anh vu tội cho tôi. Du Dực vừa cười vừa nói, yên tâm, chỗ tôi có chứng cứ, cảnh sát lấy được chứng cứ sẽ rõ thôi. Những việc nói bên trong chứng cứ của tôi, ông đừng sợ là nói láo. Nào tiếp tục, nói ông xong sẽ nói qua về con trai ông nhé. Đúng là hậu sinh khả úy mà. Con trai ông, Phạm Kiến, trời ơi, sao ông lại đặt tên con trai như vậy, cái tên đê tiện như vậy chứ? Du Dực tiếp, cái tên Phạm Tiện này trong nhà không có tiền, ra ngoài lại còn làm bộ công tử con nhà giàu. Tháng trước bốn một nữ sinh cùng trường, nhà trường không xử lý mà còn bắt nữ sinh đó phải nghỉ học. Nhà các người không thể chạy tiền nổi, vậy số tiền này từ đâu ra? Đều là tiền moi vét từ Trần gia đúng không? Trước 1803, cả nhà này đều không phải đồ vật. Đứa con trai này của Phạm gia, từ nhỏ đã học hành kém cỏi, được người trong nhà nuông chiều đến đầu óc cũng không minh mẫn nữa rồi. Ra ngoài tiêu tiền hoang phí, còn thật sự tưởng rằng bản thân mình là một đại thiếu gia vô cùng nhiều tiền. Bởi vì học tập quá kém nên ba hắn ta tìm người để hắn học tại một trường kỹ thuật trung bình. Bình thường ở trường cứ vài ba ngày lại gây chuyện một lần, nhưng lần này đúng là một lỗ thủng lớn. Bốn một nữ sinh xinh đẹp trong trường, gây ra việc này, Phạm gia phải vội vàng tìm cách, liên tiếp nhét tiền cho hiệu trưởng. Trước mắt đã áp chế được xuống, nhưng người trong trường biết việc này không ít, hơn nữa phía nhà nữ sinh kia cứ mãi không chịu đồng ý. Du Dực vừa nói ra, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều hết sức kinh hãi. Việc này xảy ra trong năm nay, hắn ta nhất định sẽ bị người khác chửi mắng thầm tệ, ra khỏi nhà bị ném trứng gà thối. Nhưng Phạm gia chỉ có một đứa con trai, hai vợ chồng luôn một mực cưng nựng, từ nhỏ đã được nuông chiều thành quen, đương nhiên là muốn cố gắng hết sức tìm cách bảo vệ con. Trước đó muốn cố gắng moi vét tiền của Trần gia, toàn bộ mang đi nhét vào cái lôi lớn do con trai mình tạo ra. Trong đám người nhà Phạm gia, có người nói nhỏ, chẳng trách lần này con gái ông ta kết hôn, con trai của Phạm gia không thấy tới, tôi còn cứ tưởng ở trường nhiều bài vợ thật. Hóa ra gần đây đang phải đi tạm trốn à? Chẳng thế thì sao? Trước đó tôi còn khó hiểu, bọn họ yêu quý con trai, sao lại không để nó đến tham dự hôn lễ? Đúng là đồ cặn bã, bốn nữ sinh cũng có thể làm ra được, có khác gì cầm thú không? Tôi đã nói từ trước rồi, cứ theo cái cách yêu chiều con của Phạm gia, sớm muộn gì cũng làm hại con. Chẳng thế thì sao? Cũng chẳng phải là gia đình đại phú đại quý gì. Kết quả yêu chiều con trai đến nỗi khiến nó ngây thơ nghĩ rằng bản thân là một đại thiếu gia nữa. Mọi người cứ thế bàn tán nói chuyện, khiến cả nhà Phạm gia đều lần lượt mặt biến sắc. Người tên Du Dực này rốt cuộc là từ đâu ra, sao anh ta có thể biết mà nói vậy? Ba mẹ cô dâu trong lòng sốt ruột, cắn răng nói, anh nói vớ vẩn, là anh đang vu tội. Con trai tôi đang đi học đàng hoàng tử tế, Cái gì mà bốn? Không có chuyện đó, tôi nói cho anh biết, anh đừng cho rằng chúng tôi không hiểu luật, nếu anh còn tiếp tục bịa đặt, chúng tôi sẽ tố cáo anh tội phỉ báng. Du Dực lắc đầu, đi đi, mau mau đi tố cáo, đến lúc đó phía công tố viên điều tra, vừa hay cái chuyện đáng ghét của con trai ông cũng không thể chèn áp nổi nữa, lại còn thêm chứng cứ chỗ tôi nữa, tôi không phải là loại người mấp máy môi trên môi dưới một cái là có thể nói tiền là của tôi, chỗ tôi có bằng chứng thép, một lát nữa, đợi cảnh sát đến rồi toàn bộ đều đưa cho họ, đến lúc đó thật giả còn có thể che giấu được nữa hay sao? Những lời này vừa dứt, cả nhà Phạm gia đều run cầm cập. Bởi vì bọn họ biết những lời Du Dực vừa nói đều là sự thật. Hai vợ chồng Trần gia sau khi nghe thấy vậy, không nhịn được chửi rủa sau lưng. Một gia đình như vậy, trời ơi, đúng là suýt chút nữa đã hại con trai mình rồi. Đợi đám đông đã bàn tán khá khá, Du Dực mới tiếp tục nói, cô dâu này, Phạm Đan, cũng không tồi. Làm kế toàn của một nhà máy dệt may quốc doanh, lấy tiền công dùng vào việc riêng. Tiêu tiền có thích không? Cô dâu Phạm Đan ngay lập tức hét lên, anh câm mồm, anh im ngay, mọi người đừng tin, người này rất nham hiểm đáng sợ, anh ra đang nói lung tung. Nhưng lúc này đâu còn ai tin tưởng cô ta nữa, tuy bọn họ chưa nhìn thấy chứng cứ, nhưng đã cảm thấy những lời Du Dực nói đều là thật. Chương 1804, bây giờ mới biết xin tha thứ, muộn rồi. Mọi người trong đám đông lần lượt gật đầu, thật không ngờ đấy, cả nhà Phạm gia này mỗi người đều táng tận lương tâm. Du Dực lật tiếp phía sau, cuối cùng, còn lại một người. Mẹ cô dâu biết là bà ta, lập tức nói, tôi không làm gì cả, anh đừng có vu tội cho tôi. Du Dực gật đầu, cười khẩy nói, ừm, đúng, bà không giống chồng, con trai, con gái làm những chuyện vi phạm pháp luật, nhưng bà cũng chẳng tốt đẹp hơn bọn họ ở điểm nào. Ba của bà góa vợ sớm, một thân một mình nuôi bà không lớn, còn bà thì sao? Kết hôn xong bà có quan tâm đến bà không? Bà đã qua thăm ông ấy được mấy lần, cho ông ấy chút tiền nào chưa? Ông ấy sống một mình cô độc không người nương tựa rồi chết đói trong căn nhà cũ nát, chết được nửa tháng mới được người khác phát hiện, nhưng bà còn không về lo tan, người như bà, sao có thể sống đến bây giờ? Mọi người ai nấy đều hắt ra một hơi kinh bỉ. Việc này thật sự khiến người khác vô cùng phẫn nộ. Mỗi ánh mắt nhìn qua phía đó, đều giống như những cái đinh nhọn. Khuôn mặt mẹ cô dâu lúc đỏ lúc trắng, bà ta hét lên, liên quan gì đến anh, là ông ta tự mình đói mà chết, liên quan gì đến tôi. Cuối cùng có người không nhịn được mà mắng chửi. Mẹ nó, thật đúng là vong ân bội nghĩa, không sợ gặp báo ứng à. Tôi thấy, báo ứng nhà các người đã đến rồi. Những việc này bị Du Dực dễ dàng điều tra ra như vậy. Báo ứng chẳng phải đến rồi hay sao? Du Dực không đọc tiếp, coi như đã xong rồi, những việc phía sau mới chính là sự trừng phạt đích thực của Phạm gia. Ngay lúc này cả ba người nhà Phạm gia đều không biết phải làm thế nào, từng việc mà người này nói đều là sự thật, cho dù bọn họ ở đây có cắn răng không thừa nhận, thế nhưng anh ta có thể điều tra ra, chứng minh anh ta thực sự là một tay không tầm thường. Nếu những việc này đều bại lộ, phía cảnh sát sẽ điều tra ra gì đó. Tới lúc đó đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn sẽ là thảm họa. Phạm Đại Trung sau khi đấu tranh, cướp tờ ngân phiếu từ trong tay con gái, hai tay dâng lên trước mặt Du Dực. Chúng tôi trả lại tiền cho anh, hôn lễ hôm nay coi như chưa từng làm, chúng tôi sẽ đi ngay. Du Dực cười trầm biếm, bây giờ muốn đi. Muộn rồi. Vừa nãy vẻ hung hăng đấu tranh đi đâu mất rồi. Đưa ngón tay ra kẹp lấy tờ ngân phiếu bị nắm chặt rúng gió. Sau đó trong tầm dự đoán, anh sẽ nát tờ ngân phiếu đó. Những người chứng kiến đều cảm thấy đau lòng. Tôi đã nói rồi, tôi bảo các người trả tôi tiền, các người nhanh chóng trả lại tôi là được rồi. Sao phải nói lắm lời thừa thãi làm gì, các người thật sự cho rằng, tôi lăn lộn ở đất thành phố là dựa vào bản thân mình sao? Anh cười cười, tất nhiên không phải, tôi dựa dẫm vào nhà vợ, ba vợ tôi mới là người các người vẫn thật sự không thể động vào. Nhạc Thính Phong trợn mắt một cái, sao lại có mặt mũi mà nói vậy? Hình như còn rất tự hào nữa. Phạm Đại Trung cầu xin, đại nhân không chấp kẻ hèn mọn, lúc trước chúng tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, xin anh có thể tha cho chúng tôi một lần. Du Dực nhăn mày, bây giờ biết xin tha thứ rồi à? Bây giờ các người chọc tức tôi, thấy quan tài rồi mới xin lỗi, vậy có ích gì? Tôi đây giận còn chưa nguôi đâu. Vậy anh rốt cuộc muốn thế nào? Du Dực nhìn đồng hồ, cảnh sát có lẽ sắp tới rồi, giữ lấy mấy lời xin tha tội này chờ họ đến rồi nói. Nếu hôm nay anh đã giúp, anh sẽ giúp đến cùng. Những việc mà cả nhà Phạm gia làm, chỗ anh đều đã đầy đủ chứng cứ, giao cho cảnh sát để họ xử lý. Cần bắt nên bắt, cần phán nên phán. Tóm lại, ai cũng đừng nghĩ đến việc chạy. Chương 1805, cảnh sát đại diện chính nghĩa đến rồi. Du Dực thật sự đã rất lâu chưa tức giận đến mức này, con người của anh rất biết tự bênh vực bản thân, anh em của mình quyết không để người ngoài bắt nạt. Huống hồ cái nhà này cũng thật sự đáng bị trừng phạt, cả nhà Phạm gia từ trên xuống dưới, tâm địa xấu xa độc ác, bản chất đều thối rữa. Loại người này, nếu giờ không trừng trị bọn họ, chỉ có thể khiến gan bọn họ càng ngày càng lớn. Huống hồ, nếu lần này không xử lý bọn họ triệt để, sau này khi bọn họ ngóc lại rồi, sẽ vẫn tìm đến Trần gia để gây khó khăn. Cả nhà Trần Phong đều là những người thật thà sống ngay thẳng, luôn giúp đỡ mọi người. Nếu xảy ra tranh chấp, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Phạm gia. Cho nên, Du Dực cảm thấy nếu đã ra tay rồi, vậy thì không thể để Phạm gia sau này có cơ hội ngóc dậy. Nếu làm, sẽ phải làm cho cả nhà bọn họ không còn cơ hội trở mình nữa. Dù cho bất kỳ người nào của Phạm gia cầu xin tha thứ thì phía Du Dực cũng không hề có bất kỳ khả năng nào bỏ qua cho bọn họ. Huống hồ, chứng cứ này, Du Dực đã bảo thuộc hạ của mình giao cho cảnh sát cả rồi. Lát nữa khi cảnh sát đến, sẽ đem theo lệnh bắt người. Quả nhiên không lâu sau đó, mấy chiếc xe cảnh sát đến, mười mấy người mặc đồng phục đi vào khách sạn. Người bình thường trông thấy đội cảnh sát mặc đồng phục, bản năng đều có chút sợ hãi hoảng loạn. Dù sao nhìn thấy cảnh sát, thực sự không phải là chuyện tốt. Người dẫn đầu đội cảnh sát bước tới trước mặt Du Dực trước, "Cục trưởng Du, cảm ơn anh lại giúp cảnh sát chúng tôi nâng cao tỷ lệ phá án." Du Dực chào hỏi anh ta mấy câu rồi chỉ tay về đám người nhà Phạm gia đang run cầm cập khóc thành một đám nói, "Chính là ba người này, chứng cứ các anh cũng đã xem qua rồi." "Đúng vậy, đều đã xem qua rồi, chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên chúng tôi đến đây để trực tiếp bắt người. Trước khi đến đây chúng tôi có chia thành hai đội, đội do tôi dẫn đầu tới đây bắt ba người này, đội phó trực tiếp đi bắt Phạm Kiến đến rồi." Du Dực cảm thấy đã mất khá nhiều thời gian, muốn nhanh chóng kết thúc việc này. "Được rồi, cứ thế bắt người đi đi." "Đúng, bắt bọn họ mang lì xì đã thu trả lại quan khách, hôn lễ không làm nữa vẫn còn muốn nắm chặt lấy tiền của người khác." "Được, vậy lát nữa tôi sẽ cử hai người ở lại, mang lì xì trả lại mọi người." "Vậy thì tốt quá rồi." Viên cảnh sát dẫn đầu đội quay lại nói với viên cảnh sát đứng sau mình, "Trực tiếp dẫn đi đi." Viên cảnh sát đó gật đầu, đi đến trước mặt người nhà Phạm gia, mỗi người ghìm một người, trực tiếp còng tay lại, răng rắc vài tiếng liền giữ chặt người. Phạm Đại Trung hét lên, "Không, không, tôi không nhận hối lộ, tôi không nhận tôi bị vu oan." "Anh ta nói lao đó, anh ta đang vu tội cho tôi bị vu tội." Cô dâu Phạm Đan mặc lễ phục sườn xám màu đỏ ngã xuống dưới đất không chịu đứng dậy, "Tôi trong sạch, các người dựa vào đâu mà bắt tôi, các người không thể." Phạm Đan khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, lớp trang điểm trên mặt cô ta vốn rất dày, khóc một cái, đường phấn kẻ mắt đều bị nhọe nhọẹn, cả một khuôn mặt nhìn rất buồn cười. Lúc cô ta bị áp giải đi nhìn thấy Trần Phong, khóc lóc gào lớn, "Trần Phong, Trần Phong, anh mau bảo chiến hữu của anh cứu em sai rồi. Em không cần gì nữa, nhà, xe, em đều không cần nữa, trước đây anh mua đồ cho nhà em đều trả lại anh hết, em xin anh, hu hu hu, em xin anh đấy." Trần Phong mím chặt môi, không thốt lên một lời nào, trơ mắt nhìn Phạm Đan bị dẫn đi, hoàn toàn không có ý định ngăn lại. Con người anh ta trước giờ đều lương thiện, chưa bao giờ làm những việc dậu đổ bìm leo. Chương 1806, lần này nhất định tìm cho cậu một cô gái tốt. Thế nhưng, hôm nay nhìn thấy người nhà Phạm gia từng người bị dẫn đi, trong lòng Trần Phong lại cảm thấy có cảm giác tức giận, tất cả những việc làm của cả nhà này thật sự khiến anh lần đầu tiên cảm thấy, con người của thế giới này có một số người thực sự hung ác đến nỗi bạn không thể tưởng tượng được. Anh lại vui mừng một lần nữa, may mà Du Dực đến, may mắn. Nếu không phải vì Du Dực làm cho Phạm Đơn tức giận gần chết, tức đến nỗi cô ta phải nổi trận lôi đình, anh cũng không đến nỗi phát hỏa, cũng sẽ không có những chuyện về sau. Nói tới cùng, lần này vẫn là anh Dực cứu anh ta, lần này không chỉ cứu một mình anh ta mà còn cứu cả một Trần gia nửa đời sau. Trần Phong không biết nên cảm ơn Du Dực thế nào. Sau khi cảnh sát rời đi, Du Dực nhìn thời gian, bây giờ đưa hai đứa nhỏ về trường, chắc vẫn kịp học nốt hai tiết cuối. Trần Phong đi đến trước mặt Du Dực, cảm kích nói, anh Dực, cảm ơn anh. Tôi sau này, còn có thể dùng được ở đâu, anh cứ việc nói. Anh ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng con người anh ta lại vốn không phải là người biết ăn nói những lời trong lòng, lúc này căn bản không nghĩ ra những lời gì khác. Anh ta không biết cảm ơn Du Dực thế nào, cũng biết rõ hiện giờ anh không thiếu gì cả. Việc Trần Phong có thể làm chính là khi Du Dực cần anh ta giúp đỡ, anh ta sẽ làm việc nghĩa mà không chùn bước. Du Dực vừa cười vừa nói, cảm ơn tôi. Nếu tôi không đến thì hôn lễ của cậu có thể thuận lợi làm tiếp. Ba của Trần Phong vội vàng nói, đừng, cháu đừng nói vậy, nếu không phải vì cháu thì cả nhà chú đều bị lỗ lớn. Nếu Trần Phong thực sự lấy một người ăn hại như vậy về nhà, nhà chúng ta sau này thực sự sẽ không thể có nổi một ngày bình yên. May là có cháu, cả nhà chúng ta đối với cháu đều cảm kích không hết. Mẹ của Trần Phong đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Trước đây họ gọi Du Dực là Tiểu Du, nhưng hiện giờ, biết được thân phận của Du Dực không đơn giản, vừa ra tay liền là ngân phiếu hơn 9 vạn, hơn nữa người ta còn giúp nhà họ một việc lớn như thế, nhất thời có chút căng thẳng, mất tự nhiên, đều không biết nói lời hay như thế nào. Du Dực dường như không nhìn thấy sự căng thẳng của cặp vợ chồng già, cười nói như bình thường trêu đùa, chú, thím, hôm nay cũng trách cháu, là cháu hại Phong Tử mất vợ, hai người yên tâm, sau này cháu sẽ để ý nhiều hơn, nhất định đền cho Phong Tử một cô vợ. Câu nói này anh thật sự không nói bừa, sau này mấy cô gái chưa kết hôn trong cục anh thật sự sẽ để ý nhiều một chút. Trong mắt anh, người anh em Trần Phong của mình là một chàng trai rất tốt, toàn thân trên dưới đều không có khuyết điểm, không sai, chân của cậu ta đã bị què, nhưng vết thương đó là bởi vì việc công mới có, một chân của cậu ta bảo vệ người dân cả một thành phố. Nếu như có người xem thường cái chân què đó của cậu ta, Du Dực sẽ không tha cho người đó. Ba mẹ Trần Phong ngay lập tức vui mừng mặt mày rạng rỡ, họ nhìn thấy sự lợi hại của Du Dực, là anh đã giúp cả Trần gia kéo ra khỏi đống bùn lầy, nhị lao của Trần gia đến giờ thật sự không còn lý do gì mà không tin tưởng Du Dực nữa. Bọn họ cảm thấy Du Dực nói như vậy, vậy thì nhất định có thể giúp con trai họ tìm được vợ. Thật sao? Vậy thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm, chúng ta đều không biết nên nói thế nào mới được. Trần Phong vừa nghe, gương mặt rắn rỏi bỗng đỏ ửng, vội vàng nói, ba mẹ anh Dực bình thường rất bận, việc này đừng phiền anh ấy nữa. Du Dực vỗ vỗ vai của Trần Phong, giúp cậu ngắm xem có người nào thích hợp là vợ không thì vẫn có thời gian. Chú thím, lần này hai người cứ yên tâm, nhất định sẽ tìm cho Phong Tử một cô gái tốt. Cặp vợ chồng già của Trần gia kích động đến hai mắt đều đỏ, được. Chương 1807, ba của con cực kỳ ngầu. Sự việc của Phạm gia sau khi kết thúc, bọn họ vốn gì đã không còn gì trông đợi nữa, lần này tất nhiên Trần gia là người bị hại, thế nhưng dù sao truyền ra ngoài vẫn thật khó coi. Bọn họ đều đã nghĩ, nếu thật sự không tìm được người phù hợp, vậy thì không gò ép nữa. Nhưng Du Dực đã cho họ hy vọng. Chú, thím vậy cháu xin phép đi trước, hai đứa nhỏ nhà cháu vẫn còn phải đi học nữa. Trần gia lập tức áy náy, bởi vì chuyện của con trai họ, hại người ta không thể đưa con đi học. Thật ngại quá, cháu xem đều là tại nhà chú thím, hại hai đứa nhỏ phải đến trường muộn vậy cháu mau đưa hai đứa đến trường đi. Không sao, hai đứa nhóc này còn muốn trốn học nữa cơ. Thanh Ti gật đầu, vâng, cháu và anh đều không muốn đến trường lắm, vừa may có lý do để trốn học đó. Nhạc Thính Phong tùy tiện lên tiếng. Hai vợ chồng Trần gia nhìn hai đứa nhỏ như tiên đồng ngọc nữ, ánh mắt thiết tha, không biết đến khi nào nhà họ mới có thể có cháu trai cháu gái của mình. Được một toán người nhà Trần gia tiễn đến cửa khách sạn, Du Dực nói, tôi đi đây, cuối tuần ra ngoài uống rượu nhé. Được, anh Dực đi cẩn thận. Du Dực lại vẫy tay với ba mẹ Trần Phong, sau đó mới lái xe rời đi. Thím hai Trần Phong đợi chiếc xe đó đi xong lập tức nhảy ra nói, anh cả, chị dâu. Hai người có phải bị ngốc không? Người chiến hữu này của Phong Tử vừa nhìn đã biết là không phải người bình thường. Những chuyện xấu xa của Phạm gia, nói điều tra là điều tra ra được. Cảnh sát nói gọi đến là đến. Anh xem đám cảnh sát đó nói chuyện với anh ta còn phải khúm na khúm núm. Nhất định là một nhân vật lớn. Sao anh chị không nhờ anh ta giúp điều chỉnh công việc của Phong Tử, nâng cao quân hàm gì đó? Đúng đấy, đổi cho Phong Tử một công việc mới. Quân hàm nâng cao cũng không phải không dùng đến. đám con gái đó sẽ ùn ùn kéo đến thôi. Những người khác cũng đều đang thấy tiếc, cảm thấy cả nhà Trần gia quá ngốc nghếch, yêu cầu gì cũng không có. Trần Phong nhăn mày tức giận, người ta đã giúp cả nhà họ rồi, bọn họ dựa vào đâu mà còn đòi yêu cầu chứ? Ông Trần sắc mặt trở nên khó coi, thím nói cái gì vậy? Người ta đã giúp cho nhà chúng tôi một việc lớn như vậy, nếu không có người ta thì nhà chúng tôi hiện giờ không biết bị Phạm gia làm loạn đến thành cái gì rồi. Chúng tôi không có không biết xấu hổ như thế, được voi đòi tiên, nếu như thế thật, chúng tôi chẳng phải cũng tham lam vô đáy không khác gì Phạm gia sao. Mẹ của Trần Phong nói thật đối với Du Dực cảm kích vô cùng, bà chỉ là một người phụ nữ bình thường, văn hóa không cao, nhưng bà biết rất rõ, không thể lấy cớ người ta giúp mình làm cái lý do đương nhiên, người ta giúp họ, là do tấm lòng người ta tốt, nếu họ không biết thỏa mãn đòi này đòi kia. Ân tình này sớm muộn cũng có thể biến thành thù hận. Bà nhìn con trai cười nói, đúng vậy, tôi đã cảm kích vô cùng rồi, còn không biết phải báo đáp thế nào, sao có thể đi xin người ta điều chuyển công việc nữa chứ. Chúng tôi không mặt dày như vậy, hơn nữa, công việc bây giờ của Phong tử cũng rất tốt. Trần Phong nghe thấy những lời của ba mẹ, trong lòng cảm thấy vui vẻ yên tâm. Anh thật sự sợ ba mẹ sẽ nghe theo lời người họ hàng mà chạy đi tìm Du Dực xin việc. Ba mẹ, hiện giờ con thấy công việc của mình rất tốt. Ông Trần gật đầu, ba mẹ không cầu cái khác, chỉ cầu con được khỏe mạnh, những thứ khác đều bỏ qua. Sau việc này, ông bà Trần cũng thật sự nghĩ rõ ràng rồi. Trên xe, Thanh Ti vui vẻ nói với Du Dực, ba, hôm nay ba cực kỳ ngầu, nhất là lúc cuối, cực kỳ ngầu. Du Dực được khen đến đầu óc mụ mị, con gái ba thật có mắt tinh tường. Chương 1808, chồng làm việc tốt, thưởng một miếng thịt. Trong con mắt của cô gái nhỏ, thiện ác phân rõ ràng, ba giúp đỡ nhà chú Trần dạy dỗ người xấu, ba chính là người ngầu nhất. Thanh Ti khoa chân múa tay hoan hô Du Dực, từ ngữ chứa đầy sự sùng bái. Nhạc Thính Phong kéo mặt, trừng mắt một cái, ngầu chỗ nào chứ, ngầu chỗ nào. Một người đem cả chuyện vợ nuôi mình nói ra như một chuyện đương nhiên như vậy, không ngầu một chút nào được không? Tất nhiên, cậu cũng thừa nhận nhìn thấy kết cục của Phạm gia, cậu cũng cảm thấy rất sảng khoái. Thanh Ti mắt sáng rực hỏi Du Dực ba ba, sao ba lại lợi hại như thế vậy? Du Dực được con gái khen đến tâm trạng như sắp bay lên trời, cả người đều bay bay, anh háng giọng nói, bởi vì, ba là siêu nhân, chuyên bảo vệ Thanh Ti của chúng ta. Nhạc Thính Phong lại trợn trừng mắt, lại còn siêu nhân, không phải chú nói chú lợi hại như vậy toàn bộ đều là do dựa vào nhà ba vợ hay sao? Cậu nhìn Thanh Ti một cái, bình thường lúc trên xe nhóc con đều dính lấy cậu nói chuyện, bây giờ trong mắt hoàn toàn đều là Du Dực. Tâm trạng Nhạc Thính Phong càng thêm không tốt. Cả đoạn đường Thanh Ti đều liễu ra liễu díu nói chuyện với Du Dực, nghe thấy, lửa trong lòng Nhạc Thính Phong càng lúc càng tán loạn phát lớn. Đến cổng trường tiểu học, Du Dực đích thân dẫn Thanh Ti vào trong, Nhạc Thính Phong tự mình về trường. Lúc cậu vào trong lớp thì vừa đúng lúc hết tiết, còn lại tiết cuối là tan học. Người trong lớp tuy có chút tò mò Nhạc Thính Phong đến muộn như vậy, nhưng người ta là học thần mà, người ta lợi hại mà, cho dù người ta có một tháng không đến, đến lúc thi vẫn có thể áp đảo đám học sinh thành tích kém như bọn họ. Lộ Tu Triệt thấy Nhạc Thính Phong ngồi xuống, hỏi cậu ta, cậu đến rồi, xảy ra chuyện gì à? Sao hôm nay đến muộn thế? Cả một buổi chiều bạn cùng bàn không đến, Lộ Tu Triệt bỗng cảm thấy kỳ lạ. Trong tiết học, lúc giáo viên đưa ra câu hỏi, cậu có chút không chú ý. Nhạc Thính Phong liền trả lời một tiếng, ừm. Tâm trạng không vui à? Nhạc Thính Phong không nói gì, rõ ràng là không muốn để ý cậu. Đừng như vậy mà, xảy ra chuyện gì, nói cho tớ nghe coi. Ngón tay đang xoay bút của Nhạc Thính Phong dừng lại. Nói. Nói gì? Lẽ nào bảo cậu nói cậu không vui vì hôm nay Thanh Ti vô cùng sùng bái kính phục ba em ấy à? Nói như vậy, đừng nói là người khác, đến cậu còn cảm thấy có chút thần kinh nữa. Lộ Tu Triệt xoa cằm, xem ra đã xảy ra chuyện lớn rồi. Không có, cậu đừng có hỏi linh tinh, giáo viên của buổi học chiều nay có giao bài tập không? Có, giao rồi. Lộ Tu Triệt nói với Nhạc Thính Phong một lượt bài tập mà giáo viên giao. Cậu ta cầm bút, bắt đầu viết. Lộ Tu Triệt liếc nhìn cậu ta viết chữ rất mạnh, dường như có thể chọc nát tờ giấy. Hừm, thế này mà còn nói không có chuyện gì à? Buổi tối về đến nhà, trên bàn ăn, Du Dực kể chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay cho mọi người nghe. Anh kể xong, cụ bà thổn thức nói, ây da, Phạm gia này đúng là tự làm tự chịu, anh bạn chiến hữu đó của con cũng may là kịp thời dứt ra, nếu không thực sự cưới về nhà rồi còn có thể yên ổn sống được sao? Tiểu Hải cảm động nói, đúng vậy, người nhà đó cũng thật quá đáng, cũng may mà hôm nay anh đến đó, làm một việc tốt. Nào, ăn nhiều một chút. Cô gắp cho Du Dực một miếng sườn chiên xù. Du Dực vui vẻ cắn một miếng sườn. Con người Trần Phong thật thà hiền hậu, nếu anh không giúp cậu ấy, Trần gia có thể bị Phạm gia hãm hại rồi. Vợ à, anh vẫn muốn ăn tôm. Gắp thêm cho anh một con tôm đi. Anh không biết tự gắp à? Tiểu Hải cười lườm anh một cái, nhưng vẫn đưa tay gắp cho anh một con tôm. Chương 1809, mẹ ơi, cho ba thêm chút tiền tiêu vặt đi. Tự mình gắp tất nhiên không ngon bằng vợ gắp cho rồi. Du Dực trịnh trọng nói, hoàn toàn không để ý câu nói này của mình để người già và trẻ nhỏ nghe thấy thì làm sao. Có điều tốt ở chỗ, những người đang ngồi đều đã quen từ lâu rồi. Hai má của tiểu gái hơi đỏ, Du Dực bây giờ so với anh ngày mới quen nhau giống như hoàn toàn biến thành một người khác, đâu còn cái dáng vẻ nghiêm túc, nói năng cẩn thận ngày trước nữa. Thế nhưng anh như thế nào, cô đều thích. Nhị lao hạ ra đối với hai con người ân ái không coi ai ra gì đều đã coi như chuyện bình thường. Ông hạ nói, tuy nói lần này Trần gia đến giây phút cuối cùng mới nhấc được chân ra khỏi vũng bùn lầy, nhưng trải qua lần ồn ào này, đoán chừng trong nhà sợ sẽ phải mất vài năm mới ngóc dậy được. Suy cho cùng trước khi tổ chức hôn lễ Phạm gia này đã đào không ít tiền từ Trần gia. Du Dực nhẹ xương ra, nói, còn không phải sao. Cho nên mới nói may là con đến đó mà. Sau này con sẽ tìm người mang những giấy tờ nhà, xe đã viết đều trả lại người ta, Phạm gia đó đòi một nửa căn nhà và xe, đừng có hỏng, có thể đổi về một chút thiệt hại cũng được. Ông hạ gật đầu, như vậy cũng tốt. Thanh Ti ngồi bên cạnh nói, ba nói rất đúng, cũng may là ba đến đó, nếu không thì chú Trần xui xẻo rồi. Có điều mẹ ơi, mẹ có cần suy nghĩ cho ba tiền tiêu vặt mỗi tháng nhiều thêm một chút không? Nhạc Thính Phong cau mày. Dưới biểu cảm khiếp sợ của Du Dực, cười nói, đúng vậy, chú Du ở trước mặt bao nhiêu người đòi lại ngân phiếu trong lì xì, nói số tiền đó là số tiền tiêu vặt xin lĩnh chức từ dì tiểu ái, nếu không mang tiền về, dì sẽ không tha cho chú, hôm nay có rất nhiều người cười chú nữa cơ, dì tiểu ái, hay là dì bình thường cho chú thêm chút tiền tiêu vặt đi. Du Dực hầm hầm trừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong, tiểu tử thối, muốn hại chết anh hay sao? Bàn cơm đột nhiên yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn anh. Tiểu gái đặt đũa xuống quay đầu nhìn Du Dực vừa cười vừa nhẹ nhàng hỏi, chồng à, anh chê em bình thường đưa cho anh ít tiền tiêu vặt à? Du Dực lập tức bỏ đũa xuống, ngồi thẳng người, nghiêm túc thành thật nói, ít. Ít ở đâu, không ít một chút nào, anh còn tiêu không hết đây này, đang nghĩ sang tháng sau có cần bảo em giảm đi một chút không? Khuôn mặt Thanh Ti đầy kinh ngạc, hả? Nhưng mà ba, trưa nay không phải ba còn nói. Du Dực lập tức cắt ngang lời Thanh Ti, nói gì vậy? Đó đều là ba cố tình nói cho người nhà Phạm gia nghe thấy. Ba lấy cớ muốn lấy lại tiền sau đó ra tay với người nhà Phạm gia. Nói xong anh vẫn rất nghiêm túc nói với tiểu gái, thật đấy vợ, anh chỉ là lấy một cái cớ tuyệt đối không phải là lời thật lòng. Trong lòng anh gào thét thảm thiết, con gái, ba biết con muốn giúp ba xin thêm tiền tiêu vặt, nhưng mà, không phải xin như vậy đâu. Thanh Ti lắc lắc đầu, có chút không hiểu. Thật sao? Cô bé cảm thấy người lớn nói chuyện, sao lại trước sau không giống nhau vậy? Trước đó ba rõ ràng còn nói bản thân rất thảm. Du Dực gật đầu, đương nhiên là thật rồi. Tiểu gái hơi nghiêng đầu nhìn anh, tiền tiêu vặt đủ tiêu thật sao? Đủ thật. Du Dực nói vô cùng chắc chắn, ánh mắt chân thành, nhìn dáng vẻ như tuyệt đối không nói dối. Tiểu gái tiếp tục hỏi, còn tiêu không hết sao? Du Dực lại gật đầu, tiêu không hết. Tiểu gái mỉm cười, vậy à, vậy em yên tâm rồi, vốn còn lo anh không đủ tiền tiêu cơ, vậy mà. Nếu đã như vậy, tháng sau giảm một nửa đi. Trong lòng Du Dực hậm hực, trên mặt lại tỏ vẻ vui mừng, được, vợ. Chương 1810, bị đứa trẻ tinh nghịch lừa rồi. Thanh Ti rất khó hiểu, vốn định muốn giúp ba xin thêm chút tiền tiêu vặt, đùng một cái sao lại thành không những không xin thêm tiền mà ngược lại còn giảm một nửa vậy. Cô gái nhỏ lắc lắc đầu không hiểu, hôm đó không phải tự ba nói, để cô bé về nhà thương lượng với mẹ xem có thể cho ba thêm chút tiền tiêu vặt được không. Cô bé thật sự nghĩ không thông, có điều cô bé cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao ba nói đủ, có lẽ là đủ. Nhạc Thính Phong đạt được mục đích, túi đầu xuống, môi cong lên để lộ ra một nụ cười mỉm xảo quyệt. Cậu đưa tay gắp cho Thanh Ti một miếng súp lơ. Thanh Ti, ăn nhiều rau một chút. Thanh Ti miễn cưỡng gật đầu, cô bé không thích ăn cái này, cảm giác không cần biết làm thế nào đều thấy không ngon. Cặp vợ chồng già Hạ Gia mím môi cười không ra tiếng, con gái và con rể thế này, cũng coi như hương vị giữa vợ chồng. Có điều, cụ ông thân là một người đàn ông, đối với việc này cảm thông sâu sắc, ít nhiều có chút đồng cảm với Du Dực. Ông suy nghĩ, hay là ngày mai giấu con gái cho con rể một chút tiền tiêu vặt là được rồi. Trong lòng Du Dực kêu khổ cũng không được, đều tại hai đứa nhóc này, hại chết anh rồi. Thanh Ti vô ý, cô bé xuất phát từ lòng tốt, muốn giúp anh xin thêm chút tiền tiêu vặt, nhưng còn Nhạc Thính Phong cái tên nhóc nghịch ngợm này thì không phải, tiểu tử thối rõ ràng là cố ý nói ra những chuyện đó. Giờ thì hay rồi, tiền tiêu vặt vốn có lại còn giảm một nửa, hey, nghĩ đến đã thấy phiền lòng. Có điều cũng tốt, dẹp yên được vợ, cô ấy không nổi giận. Sau bữa tối, mọi người ai nấy đều về phòng của mình, Du Dực dịu tiểu gái để câu ngồi xuống cạnh giường. Vợ à nào, uống sữa đi, có muốn ăn chút hoa quả không? Anh thấy chuối hôm nay mới mua tới lắm, em có muốn thử không? Nhìn bộ dạng buồn vã nịnh hót của Du Dực, tiểu gái nghiêm đầu hỏi anh, niềm nở như vậy, có phải là muốn đòi lại một nửa số tiền tiêu vặt rồi không? Du Dực lập tức lắc đầu, không có không có, sao anh có thể nghĩ như vậy được, tiền của anh đủ tiêu mà. Thật không? Thật, anh vốn cũng không tiêu gì nhiều đến tiền. Du Dực nghĩ, anh thật sự không tiêu tiền, công ty nhà hai điểm trên một đường, trước đây còn hút thuốc, nhưng từ khi biết tiểu gái mang thai, đã lập tức bỏ thuốc, bởi liên quan đến công việc, ở bên ngoài gần như không uống rượu, chỉ đôi khi ở nhà thi thoảng mới uống một chút cùng ba vợ. Bây giờ những chỗ cần tiêu đến tiền cũng chỉ là khi đưa vợ và con đi mua chút đồ ăn, mua cho cô con gái và cậu con trai sắp ra đời mấy bộ quần áo, đồ chơi, mua cho vợ vài món đồ trang sức, sau đó hết rồi. Tuy nói là vừa nghe thấy cắt giảm một nửa tiền tiêu vặt trong lòng Du Dực rất đau đớn, nhưng sau đó lại nghĩ, anh thực sự không tiêu nhiều đến tiền, cũng thản nhiên, cần nhiều tiền như vậy để làm gì, tiền để vợ giữ mới ổn thỏa được, tóm lại anh cũng không cần. Anh có vợ con là được rồi. Tiểu gái gõ gõ chán anh, trưa nay anh thật sự nói, tiền tiêu vặt em cho anh ý tả. Vợ à, anh thề, đó đều là tiện miệng nói vài câu, đều không phải sự thật. Tiểu gái trợn mắt nhìn anh một cái, thật cũng không sao, tóm lại anh thật sự là muốn đưa cho em tiền tiêu vặt. Du Dực nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn hai cái, tiền để em giữ anh mới yên tâm, nếu để anh tự giữ, cầm trong người thì nào có thể tiết kiệm được chứ. Ngón tay của tiểu gái dúi một cái vào môi Du Dực, đùa với anh thôi, sao có thể giảm tiểu tiêu vặt của anh chứ, em là người keo kiệt như thế à? Lúc ở bàn ăn cô vốn chỉ tiện miệng nói vậy, cũng không phải nói thật. Vợ không cho chồng tiền tiêu vặt, là sợ anh ấy tiêu tiền lung tung, nhưng Du Dực thì không phải. Chương 1811, yêu, đồng thời theo đuổi. Cho nên, số tiền này tất nhiên không cần phải để anh thiệt thòi, để anh không đủ tiền tiêu. Du Dực sững sờ một lúc, vui mừng ôm chặt lấy tiểu gái, anh biết là vợ là tốt nhất mà, thương anh nhất. Tây ra tiểu gái đột nhiên kêu lên một tiếng. Du Dực cũng cảm nhận được, cái bụng căng tròn của tiểu gái bỗng lồi lên một cục, nhóc con ở bên trong không chịu an phận rồi. Du Dực đưa tay đặt lên bụng của tiểu gái, nhẹ nhàng sờ bụng, giọng nói có chút hung dữ, nhóc con lại đạp em rồi, vợ à em cố chịu đựng thêm chút nữa, sắp rồi, đợi nó ra ngoài. Em xem anh sẽ xử lý nó thế nào. Cái thai trong bụng dường như nghe hiểu những lời Du Dực nói, lập tức bất động. Tiểu gái vô vô tay Du Dực, được rồi anh đừng có nói những lời dọa dâm đó, làm con sợ rồi. Du Dực nghiêm túc nói với tiểu gái, anh thấy nhóc con này chính là thiếu dạy dỗ. Vợ à, anh nói em nghe nó là con trai, không phải là con gái đâu, em không được quá nuông chiều nó. Sau này việc dạy dỗ nó em đừng bận tâm, giao cho anh. Những lời này, Du Dực không chỉ nói một lần, tiểu gái gật đầu, được, giao hết cho anh. Du Dực hôn một cái lên má cô, anh đi lấy thau nước nóng cho em rửa chân. Tiểu gái mỉm cười nhìn anh đi vào trong, cô cúi đầu xoa xoa cái bụng tròn của mình. Những ngày tháng này có lẽ là do Thượng Đế thấy cuộc đời cô trước đó quá khổ cực, cho nên mới để cô ở lại bù đắp cho cô. Bên cạnh có chồng, có người thân, ngày tháng bình yên. Còn gì có thể tốt hơn bây giờ được đây? Tiểu gái của hiện tại đã rất ít nghĩ tới những việc trước đây, rất ít nghĩ tới những việc xảy ra trước khi sống lại, những thứ đã qua đi đều dường như là một cơn ác mộng. Còn Du Dực chính là đầu nguồn đã kéo cô khỏi cơn ác mộng đó, giúp cô xóa tan bóng tối, mang đến ánh sáng, cho cô một cuộc sống mới, cho cô hạnh phúc. Không lâu sau đó, Du Dực bưng một thau nước nóng vào. Đặt nước nóng xuống cạnh chân Tiểu Ái, nào vợ, rửa chân. Tiểu Ái bây giờ đã không thể cúi xuống rửa chân được, lúc 8, Du Dực đã đòi ở bên cạnh chăm sóc, còn về việc rửa chân mỗi ngày, Du Dực tất nhiên đều phụ trách. Đùi và chân của cô bị phù rất nặng, bàn chân vốn rất nhỏ và thon thả, bây giờ giống như bột mì đã lên men, phồng lên, tròn vo, nhìn có vẻ rất đáng yêu. Có điều, Du Dực nhìn thấy lại chỉ thấy đau lòng. Những đôi giày trước đó của Tiểu Ái đều không thể đi nữa rồi, bây giờ phải đi đôi giày cỡ to hơn trước kia đến hơn cả 2 số. Anh nâng chân của Tiểu Ái lên, vẩy một chút nước nóng lên chân cô, để cô thích ứng với nước cấm trước. Thế nào, nước đủ ấm không? Vâng, vừa đủ. Du Dực nâng 2 chân cô nhẹ nhàng đặt vào trong thau nước, thành thục giúp Tiểu Ái rửa chân. Lúc đầu anh còn có chút không quen tay, nước không phải nóng thì là lạnh, bây giờ làm nhiều rồi. Nước ấm mỗi lần đều có thể điều chỉnh vừa đủ. Tiểu Ái gọi một tiếng, chồng. Ừ. Anh có thích cuộc sống hiện tại không? Du Dực gật đầu, thích chứ, đương nhiên là thích. Cuộc sống hiện tại là cuộc sống mà anh muốn có nhất, trước đây còn không dám nghĩ tới. Cuộc sống bây giờ, tốt cũng không thể tốt hơn được nữa. Giống như hàng nghìn hàng vạn cặp vợ chồng khác sống trong thành phố, ra khỏi nhà đến công ty, về nhà cùng vợ ăn cơm rồi ngủ. Cuộc sống bình thường này hạnh phúc biết mấy. Nước chảy nhỏ dòng chảy sẽ dài, dần dần chạy theo từng ngày tháng, sau đó cứ thế từng ngày trôi qua như vậy, Du Dực mong cả đời này cứ thế mà không thay đổi, cuộc sống này, anh yêu, đồng thời theo đuổi. Tiểu Ái gật đầu, em cũng vậy. Chương 1812, cô gái tốt, không dễ tìm. Một người đàn ông kiêu ngạo như Du Dực, lại có thể cúi người, ngồi xổm trước mặt cô rửa chân cho cô. Cẩn thận yêu thương cô như vậy. Như thể cô là kho báu trong tay anh vậy. Có thể có được Du Dực làm chồng, có thể được anh chiều chuộng như vậy, cả đời này của cô đã không còn cầu xin gì nữa. Du Dực vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước của Tiểu Ái, cô đang chăm chú nhìn anh, mỉm cười, tràn đầy tình cảm. Anh không kìm được, ngẩng đầu lên hôn một cái. Sau đó, bởi vì Du Dực ra tay giúp đỡ nên nhà cưới và xe viết tên của Trần Phong và Phạm Đan cuối cùng đều được trả lại nhà anh ta đầy đủ, còn có cả tiền lễ lúc trước đưa cho Phạm gia, trừ một khoản bị Phạm gia phung phí mất, cuối cùng 80% số tiền đã được hoàn lại theo sự can thiệp của tòa án. Tuy rằng không lấy lại được toàn bộ, nhưng Trần gia đã rất mãn nguyện rồi. Kết quả này đối với họ đã là trong cái rủi lại có cái may, ba mẹ Trần gia cảm ơn Du Dực vô cùng. Nhưng họ lại không biết trong nhà mình có thể lấy cái gì ra để trả lại món ân tình lớn như vậy, chỉ có thể khuyên bảo con trai, sau này dù Du Dực cần gì anh ta cũng phải giúp đỡ đến cùng. Còn về cả nhà Phạm gia, ngoài trừ bà Phạm không dính líu đến vi phạm pháp luật, những người còn lại đều có liên quan, cảnh sát sau khi thu thập chứng cứ giao cho viện kiểm sát, bắt đầu làm đến các thủ tục tư pháp. Tuy vẫn chưa mở phiên tòa xét xử chính thức, nhưng điều chờ đợi cả nhà họ sẽ chỉ là sự trừng phạt của pháp luật, trong mấy năm sắp tới bọn họ đều phải ngồi bóc lịch trong nhà giam. Tuy Du Dực có ý nghĩ muốn giúp Trần Phong tìm một cô gái tốt, nhưng cô gái tốt cũng rất khó tìm. Anh nhờ ba mẹ vợ của mình, còn cả cấp dưới tất cả đều giúp đỡ để ý một chút, nhưng trước mắt vẫn chưa có ai phù hợp, có điều việc này anh biết cũng không thể vội vàng được, cứ từ từ. Tin rằng nhất định sẽ tìm được. Vào đến tháng 5, khí hậu ngày càng ấm áp, học sinh trong trường rất nhiều người đều thay áo mỏng, có người sức khỏe cường tráng đều mặc áo cộc tay. Thành phố thuộc phía Bắc, khi trời mùa hè nóng nực, nóng hệt như cái lồng hấp, bây giờ tuy thời tiết vẫn chưa vào ngày nóng nhất, nhưng cả thành phố vào lúc này, đặc biệt là buổi trưa, nhiệt độ đã không coi là ấm nữa rồi. Thế nhưng thuận theo nhiệt độ càng ngày càng tăng, trong lòng cả Hạ Gia lại không hề theo đó mà nóng lên, ngược lại còn càng căng thẳng. Chỉ bởi vì thời gian dự kiến sinh của Tiểu Ái chính là cuối tháng, bác sĩ nói, đứa trẻ đến tháng này giống như dưa chín cuống rụng vậy, tuy thời gian dự kiến là lúc đó nhưng có thể sẽ sớm hơn, đương nhiên cũng có thể sẽ muộn hơn. Cho nên, cả nhà mới căng thẳng, đặc biệt là Du Dực, buổi tối cũng không dám ngủ ngon lành nữa. Mỗi đêm dường như cứ một tiếng lại tỉnh một lần, mỗi lần tỉnh, việc đầu tiên làm đó là nhìn Tiểu Ái nằm bên cạnh, sợ cô đột nhiên đau bụng muốn sinh. Chính vì vậy mà lúc đi làm anh đều ngủ gà ngủ gật, có lúc nghe thuộc hạ đến báo cáo công việc cũng có thể ngủ, trên mặt treo hai quầng mắt đen sì, bộ dạng thiếu ngủ vô cùng nghiêm trọng. Người trong cục sôi nổi suy đoán, gần đây cục trưởng đại nhân có phải gặp khó khăn gì trong cuộc sống không? Sao khí sắc lại kém như vậy? Sự căng thẳng của Du Dực ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong nhà, đến Thanh Ti cũng phải căng thẳng theo, mỗi ngày đều phải lén lút hỏi Nhạc Thính Phong một câu, hôm nay mẹ sẽ sinh em trai sao? Mới bắt đầu Nhạc Thính Phong còn có thể nhấp nháy mấy câu, sau đó thật sự không biết nên nói thế nào, bởi vì đến cậu cũng đã bắt đầu căng thẳng, mỗi ngày nhìn thấy dáng vẻ vác cái bụng to của tiểu gái, trong lòng cậu lại thấy run sợ. Chương 1813, em trai con khi nào mới ra ngoài thế? Lần này hai đứa trẻ căng thẳng, mãi đến khi lên lớp học mới phản ứng ra ngoài, không tập trung sự chú ý, lơ là, mấy lần giáo viên đưa ra câu hỏi hai đứa gần như không nghe thấy. Sau tiết học bị giáo viên lôi lên văn phòng nói chuyện hồi lâu, sợ trong nhà có chuyện gì xảy ra, ảnh hưởng đến học tập của chúng. Thanh Ti nói với giáo viên chủ nhiệm của cô bé, mẹ em sắp sinh em trai rồi, nhưng em cũng không biết rốt cuộc khi nào mới sinh, bây giờ mỗi ngày em đều mơ thấy em trai ra ngoài. Nhưng mở mắt một cái, mẹ đều nói chưa sinh. Giáo viên nghe xong lập tức hiểu ra. Vậy là, Thanh Ti đang lo lắng à? Thanh Ti thật thà gật đầu, vâng ạ, em rất lo lắng. Có phải em lo lắng, sau khi mẹ sinh em trai rồi sẽ không thương em nữa không? Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy, bây giờ trẻ con đều hiểu chuyện rất sớm, đứa con đầu được gia đình quá nuông chiều, đa số đều lo lắng, sau khi có đứa con thứ hai, em trai hoặc em gái sẽ cướp mất yêu thương của chúng. Giáo viên chủ nhiệm đã nghĩ kỹ rồi, rất nhiều từ ngữ, hy vọng có thể giúp Thanh Ti xóa đi lo âu, để cô bé không sợ hãi. Không ngờ Thanh Ti nói, tất nhiên là không phải rồi, sao em lại phải nghĩ vậy chứ? Em còn mong có một em trai, như vậy em có thể yêu thương em ấy, có thể dạy em ấy viết chữ, có thể dẫn em ấy đi chơi. Giáo viên chủ nhiệm sững sờ một lúc, ây ra, những từ đã nghĩ trước đều không thể nói rồi, vậy em lo lắng về điều gì? Em lo lắng sao giờ mà em trai em vẫn chưa ra ngoài, em nhớ em ấy lâu lắm rồi. Lúc tiểu gái còn chưa mang thai, mỗi ngày Thanh Ti đền nói muốn có một đứa em trai, cuối cùng cũng đã mang thai, cô bé tách ngón tay mỗi ngày đều đếm, đếm đến nỗi cô bé sắp không nhớ được ngày rồi, em trai vẫn chưa ra. Giáo viên nghĩ một lúc rồi nói, việc này là do ngày chưa đến. Em trai em vẫn chưa đến lúc ra ngoài, có điều, nếu bác sĩ đã nói sắp rồi thì có lẽ cũng chẳng đến mấy hôm nữa đâu, yên tâm. Thanh Ti gật gật đầu, ồ vâng ạ. Đừng lo lắng, ngoan ngoãn lên lớp học bài, chú ý nghe giảng, không phải em nói sau này muốn dạy em trai học sao? Nếu bản thân em còn học không tốt thì sao có thể dạy đây? Có đúng không? Vâng, thưa cô em biết rồi ạ, sau này em sẽ không mất tập trung nữa. Phía Nhạc Thính Phong, cậu không thể nói giống Thanh Ti được, giáo viên hỏi cậu chỉ nói gần đây hay thức khuya ngủ không được ngon, có chút mất ngủ. Giáo viên hỏi cậu có chuyện gì phiền lòng không, cậu lắc đầu, không có. Cô Tống lo lắng cậu thật sự có chuyện gì, nên hỏi thêm mấy lần nữa, Nhạc Thính Phong có chút mất kiên nhẫn. Cậu trực tiếp nói, thưa cô, em thật sự không sao, cho dù có việc gì, số 1 vẫn là em, cô không cần lo lắng danh hiệu số 1 này bị rớt đâu. Nỗi lòng của cô Tống bị vạch trần, khuôn mặt trắng bệch, có chút ngượng ngùng, có điều cô cũng vẫn tức giận, tính tình của cô trước giờ đều tốt, đối với học thần như Nhạc Thính Phong 10 năm chưa chắc đã gặp được một lần lại càng đặc biệt khoan dung. Cô biết em học giỏi, nhưng sức khỏe của bản thân cũng phải chăm sóc thật tốt, nếu buổi tối em không ngủ được, ban ngày lên lớp buồn ngủ, em muốn ngủ có thể ngủ một lát, cô sẽ nói trước với những giáo viên khác. Sự đãi ngộ này, nếu để học sinh khác nghe được có lẽ sẽ đỏ mắt mà đố kỵ, sẽ dồn dập hét lớn với ông trời đối với họ bất công. Nhạc Thính Phong nói, cảm ơn cô Tống. Cô Tống gật đầu, được rồi, vậy em, về trước đi. Tạm biệt cô. Sau khi Nhạc Thính Phong rời đi, giáo viên chủ nhiệm các lớp khác đều ngưỡng mộ đố kỵ, ai mà không muốn có một học sinh như vậy chứ. Chương 1814, nhóc con không chịu ra ngoài. Giáo viên chủ nhiệm lớp A có chút khó chịu nói, cô Tống, tính tình cô thật tốt quá đấy, nếu là học sinh của lớp tôi mà nói với tôi như vậy, cô xem tôi xử lý cậu ta như thế nào, học giỏi là có thể kiêu ngạo vô lễ thế à? Thật là, tôi còn không chịu được. Cô Tống cố tình vờ như không nghe hiểu ý câu nói này, cười nói, chẳng thể ư, có điều, cậu nhóc Thính Phong này tính khí tuy có đôi chút không tốt, nhưng vẫn rất lịch sự, huống hồ, tính khí của thiên tài đều rất kỳ cục, Thính Phong như vậy đã rất tốt rồi, ngoài trừ tính khí ra, những thứ khác hoàn toàn không có bất kỳ khuyết điểm nào. Một giáo viên chủ nhiệm của một lớp khác thở dài một tiếng, hơi ra, nếu lớp tôi có một học thần như vậy, đừng nói là tính khí không tốt, cho dù từ sáng đến tối gây rắc rối tôi đều có thể nhịn. Nghe nói, tháng trước thành phố có tổ chức một cuộc thi toán học, Nhạc Thính Phong giành giải nhất đúng không? Đúng vậy, em ấy là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối. Hừm hừm, chị nói xem, đều cùng là người, sao khác biệt lại lớn như vậy nhỉ? Lần trước tôi còn nghe thầy dạy toán cậu ta nói, sắp không dạy nổi nữa rồi. Giáo viên trong văn phòng bàn tán xôn xao, sau đó ai nấy đều nói Nhạc Thính Phong là thiên tài, đầu óc thông minh, không còn ai nói đến tính khí không tốt của cậu nữa. Không sai, năm nay ở trường, dù nói học giỏi không thể nói lên tất cả, nhưng cũng có thể nói lên 7-8 phần. Gần đây Nhạc Thính Phong thực sự không nghỉ ngơi tốt, về đến lớp học liền nằm bò ra bàn ngủ, còn nói với Lộ Tu Triệt, tớ ngủ đây, vào tiết đừng gọi tớ. Tiết của giáo viên tiếng Anh đó, cậu đừng ngủ. Hai mắt Nhạc Thính Phong đều không mở ra, nói với giáo viên chủ nhiệm trước rồi, vào tiết tớ có thể ngủ. Lộ Tu Triệt tốn hơi thừa lời, đây chính là sự khác biệt giữa đối đãi và đối xử mà. Tức lắm, giận lắm, nhưng mà có cách nào đâu, ai bảo cậu không có cái đầu giống như Nhạc Thính Phong. Thượng đế lúc trước khi tạo người, nhất định là đặc biệt ân huệ cho Nhạc Thính Phong. Quả nhiên vào tiết tiếng Anh, giáo viên nhìn thấy Nhạc Thính Phong ngủ cũng không nói gì, không chỉ vậy, giọng nói khi giảng bài còn hạ thấp hơn một chút. Học sinh toàn trường bày tỏ, em cũng muốn có đãi ngộ như Nhạc Thính Phong. Những ngày căng thẳng cứ thế trôi qua, chớp mắt đã đến cuối tháng, Tiểu Ái cũng đã chuyển vào bệnh viện sản, ngày dự kiến sinh đã qua 2 ngày rồi, Tiểu Ái vẫn chưa có ý định muốn sinh. Người trong nhà ai cũng nóng nổi, làm sao đây, theo lý mà nói đã là thai thứ 2, không nên qua ngày dự kiến rồi mà vẫn chưa sinh chứ. Bác sĩ nói kiểm tra mọi thứ đều bình thường, qua ngày dự kiến 2 ngày cũng là bình thường. Cho nên cả nhà chỉ đành biết nôn nóng chờ đợi, bản thân Tiểu Ái cũng đợi đến có chút phiền, nói mổ luôn cho xong. Nhưng bác sĩ nói, đầu đứa trẻ không to lắm, hơn nữa tất cả đều bình thường, sinh tự nhiên sẽ không kéo dài thời gian hồi phục sẽ nhanh hơn sinh mổ một chút, thế nên mới xóa đi ý nghĩ này. Sau đó, cả nhà sốt ruột chờ đến ngày thứ 4, buổi tối, sau khi ăn xong du rực giống như bình thường dịu Tiểu Ái đi dạo. Lúc xuống cầu thang, chân đứng không vững, ngay lập tức cả người loạn choạng một lúc, du rực vội vàng đỡ lấy cô, không sao chứ? Không sao. Cả hai đều không để ý, nhưng đi được một lúc, Tiểu Ái dần dần cảm nhận được bụng mình bắt đầu đau một chút. Thoạt đầu cô vẫn nghĩ không sao, hai ngày nay sắp sinh, thỉnh thoảng lại đau một trận, hai lần trước cô đều tưởng là đã bắt đầu, kết quả đau một lúc lại không sao nữa, làm cả nhà càng thêm lo lắng. Cô tưởng rằng lần này cũng vậy, nhưng rất nhanh, cô liền phát hiện lần này không giống, càng lúc càng đau. Chương 1815, anh sắp làm ba rồi. Bụng bầu tụt xuống, cảm giác đau đớn đó, cứ từng trận dữ dội kéo đến, so với ngày trước khi đau bụng kinh còn đau hơn gấp trăm lần. Tiểu Ái đi tiếp rồi lại dừng lại, bất động. Du Dực buồn chồn hỏi, sao vậy vợ? Tiểu Ái không nói gì, đứng ở đó, biểu cảm nghiêm trọng, từng giọt mồ hôi bắt đầu túa ra từ trên trán. Tay của Tiểu Ái đột nhiên cấu cánh tay của anh, cô nói, em hình như không xong rồi. Giọng nói của cô đã đứt đoạn, có chút run rẩy. Du Dực nghe xong sắc mặt bỗng chốc trắng bệnh, vợ à, em đừng có nói lung tung, cái gì mà hình như không xong rồi, em không phải là muốn. Du Dực đống nhiên lắp ba lắp bắp, căng thẳng đến không nói lên lời. Tiểu Ái đau đớn gào lên một tiếng, sau đó lại dùng lực cấu vào cánh tay Du Dực, đúng đúng, hình như sắp sinh rồi, anh đừng có lề mề nữa, em đau sắp chết rồi. Bản thân Du Dực không dám chắc chắn, nghe thấy Tiểu Ái nói vậy lập tức bế vợ quay người chạy. Hiện giờ anh vừa hoảng vừa sợ, chỉ có thể liên tục nói, vợ à, em cố chịu nhé, chịu một chút. Tiểu Ái cảm thấy trần đau này còn mãnh liệt hơn khi nãy, em có thể chịu, con trai anh hình như không chịu được rồi. Nhóc con này, ban ngày vẫn không chịu ra, cô còn tưởng rằng đêm nay cũng sẽ yên tĩnh như vậy trôi qua, không ngờ nhóc con này lại muốn chọn lúc này để đòi ra. cô còn chưa chuẩn bị kỹ, cơn đau đến quá kịch liệt. Du Dực nhìn chán tiểu gái càng lúc càng túa ra nhiều mồ hôi, sắc mặt cũng không tốt, anh sợ vô cùng, hét lớn, bác sĩ nhanh lên, vợ tôi sắp sinh rồi, nhanh lên. Bọn họ ở bệnh viện phụ sản, những người đến đây đa phần đều là phụ nữ có thai, mọi người vừa nghe thấy tình tình này liền lần lượt đứng sang một bên, sợ sẽ làm cản trở Du Dực. Tốc độ của bác sĩ và y tá rất nhanh chóng, bọn họ đều đã chuẩn bị kỹ, lập tức đẩy tiểu gái vào trong phòng chờ sinh đã chuẩn bị từ trước. Du Dực bị chặn ở ngoài, anh sốt ruột đi đi lại lại, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Sắp làm ba rồi, cảm giác này, tâm trạng này không hề giống lúc trước, nhưng lần này không thể nói ra được, sợ hãi, lo lắng, kích động, các kiểu cảm xúc đều trộn lẫn bên trong. Anh không ngờ thằng bé này nói ra là ra, không chuẩn bị một chút nào, anh cũng giống tiểu gái, vốn cứ tưởng rằng đêm nay cứ thế qua đi. Ai ngờ được, thằng nhóc con chỉ trực chờ đến lúc này, tiếng la hét bên trong Du Dực không nghe thấy, anh cũng không biết tiểu gái bây giờ thế nào, chỉ biết cào đầu. Đột nhiên nhớ ra, vợ sắp sinh rồi nhưng người ở nhà đều chưa biết. Phải nói với họ một tiếng. Thế nên, Du Dực vội vàng lấy điện thoại ra, gọi về nhà. Rất nhanh liền có người nhận điện thoại, giờ này vẫn chưa đến 9 giờ tối, mọi người vẫn chưa ngủ. Du Dực lập tức nói, ba mẹ, con nói với ba mẹ một chuyện, tiểu gái cô ấy sắp sinh rồi, đã được đưa vào phòng chờ sinh rồi. Người nhận điện thoại mà ông hạ, vừa nghe xong ông sững sờ trước, ngay sau đó khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng nói, được được bây giờ ba mẹ sẽ qua đó. Du Dực vừa nghe liền hy vọng có thể nhanh chóng tập hợp mọi người, ấy, ba, giờ này, hay là mọi người đừng vội qua đây nữa, ở đây đồ đạc đều đủ cả. Chương 1816, em trai ra ngoài chưa? Nhưng không ngờ lại không căn cản được. Ông hạ cắt ngang, thế sao được, giờ chúng ta sẽ qua đó, có rất nhiều thứ các con không hiểu, mẹ con là người từng trải, bà ấy hiểu hơn, huống hồ, tiểu gái sinh con trong bệnh viện. Con thấy ta và mẹ con tối nay có thể ngủ được sao? Ông hạ đã kích động đến bàn tay cầm điện thoại đều đang run lên, nghe thấy con gái sắp sinh, trái tim của ông ấy thình thịch bắt đầu đập nhanh. Cháu ngoại bé bỏng của ông cuối cùng cũng muốn gặp ông rồi, giọng nói của cụ ông kích động mà run rẩy. Giọng nói của ông khiến cụ bà và Thanh Ti cùng chạy đến gần. Cả ba người đều cố nhìn thở, âm thanh đầu dây bên kia không lớn. Tất cả đều cố gắng để nghe cho rõ. Du Dực phân vân, rốt cuộc có cần để ba mẹ vợ đến đây không? Anh tất nhiên là hy vọng họ có thể đến đây, có người bên cạnh anh cũng có thể an tâm một chút, không giống như bây giờ, trong lòng anh rất hoảng loạn, không yên tâm một chút nào. Đây là cảm giác mà từ trước đến giờ Du Dực chưa từng có, trước giờ dù bất cứ chuyện gì trong lòng anh đều có kế hay, nhưng chuyện hôm nay, rõ ràng là chuyện tốt nhưng anh lại cảm thấy hoảng. Cho nên, Du Dực hy vọng mọi người ở nhà có thể đến, có họ ở đây, anh sẽ không sợ như thế. Anh nói, vậy được rồi, làm phiền ba mẹ rồi, nhưng mọi người đến đây thế nào? Có cần con gọi điện đến cục điều một người đến đón ba mẹ không? Lúc nói chuyện, ánh mắt Du Dực đặc biệt nhìn vào phòng chờ sinh, ở bên ngoài không nghe thấy động tĩnh bên trong, anh chỉ có thể sốt ruột vào đầu bức thai. Được được, vậy con mau sắp xếp đi. Ba với mẹ con chuẩn bị một chút đồ đạc cần mang qua đó. Đúng, mẹ con còn nói sinh con không nhanh như thế đâu, phải mang cho tiểu gái một chút đồ ăn, ba không nói với con nữa nhé, con mau sắp xếp xe đi. Ông Hạ là một người đã thấy nhiều những việc khó khăn trắc trở, đến giờ vì chuyện này mà kích động, nói năng câu trước câu sau đều có chút không khớp nhau. Vâng ạ, mọi người đừng quá kích động, đi đường cẩn thận. Nói là nói vậy, nhưng việc này, ai mà không kích động chứ? Suốt 10 tháng chờ đợi cục cưng bé nhỏ, cuối cùng cũng sắp chào đời rồi. Đặt điện thoại xuống, cụ ông liền nói với cụ bà và hai đứa nhỏ, tiểu gái sắp sinh rồi, đã được đưa vào phòng chờ sinh, chúng ta. Hai mắt Thanh Ti chợt sáng, không chờ ông nói xong đã nhảy lên, và, em trai con sắp ra đời rồi, em trai con đến tìm con rồi, ông ngoại bà ngoại chúng ta đi bệnh viện, chúng ta đi tìm mẹ và em trai thôi. Đến cả Nhạc Thính Phong nghe thấy tin này cũng vui mừng để lộ cả gương mặt tươi cười rạng rỡ. Nhóc con, cuối cũng ra rồi, lần này, mỗi ngày lên lớp không cần phải nghĩ lúc nào nó mới ra nữa. Bà Hạ vui mừng gật đầu lia lịa, đúng, chúng ta đi bệnh viện, ấy, đúng rồi, mau mau mang đồ đạc đi theo, còn cả nhà bếp mỗi ngày đều hầm canh gà cũng mang theo. Bà là người bình tĩnh nhất trong nhà, suy cho cùng cũng là người đã từng sinh con, chỉ huy những người khác trong nhà đâu vào đấy, bảo họ lấy đồ. Đến khi đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ, người Du Dực sắp xếp cũng đã đến. Ngay sau đó, cả bốn người vừa vui mừng vừa vội vàng vào bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, Thanh Ti liền nhìn thấy Du Dực đang đứng một mình trước cửa phòng chờ sinh, không yên tâm đi đi lại lại. Thanh Ti hét lên, ba mẹ và em ra ngoài chưa? Chương 1817, tiếng khóc đầu tiên của trẻ sơ sinh. Du Dực nghe thấy giọng nói của con gái, vội vàng quay người, nhìn thấy mọi người trong nhà đang đi tới, trái tim không yên của anh cuối cùng cũng giống như đã tìm được điểm tựa vậy. Ngay lúc này, anh thật sự cần người nhà ở bên cạnh, nếu không bản thân anh sẽ lại nghĩ lung tung. Nhìn thấy Thanh Ti và Nhạc Thính Phong, anh vội vàng hỏi, sao hai đứa cũng đến đây? Ngày mai không phải đi học à? Hai đứa chúng con tất nhiên phải đến rồi, mẹ sinh em mà, đi học nào có quan trọng bằng mẹ và em, đúng không anh Thính Phong? Nhạc Thính Phong gật đầu, ừm. Cả tháng nay trong nhà đều vì việc này mà căng thẳng, cho nên khi gì tiểu gái sắp sinh, tất nhiên phải đến rồi. Du Dực vừa nghe liền xoa xoa đầu hai đứa nhỏ, bất luận thế nào hai đứa đều có lòng hiếu thuận. Bà Hạ ngồi xuống ghế, hỏi Du Dực, thế nào rồi, tình hình bên trong thế nào rồi? Con gái sinh con, bà vừa vui mừng vừa lo lắng vừa đau lòng. Bà là người từng trải, đương nhiên biết rõ sinh con đau đớn đến chừng nào, nguy hiểm đến chừng nào. Ông Hạ cũng hỏi theo, đúng đấy, thế nào rồi, bác sĩ có nói khi nào ra không? Bà trợn mắt nhìn ông một cái, việc này bác sĩ nào mà nói chính xác được. Du Dực mặt đau khổ lắc đầu, không nghe thấy âm thanh. Mẹ, con muốn vào trong. Bà nhìn thấy anh cả mặt mồ hôi nhễ nhại, căng thẳng đến cả người đều đang run, cất giọng an ủi, con muốn vào trong thì cũng phải chờ giữa chừng có bác sĩ ra ngoài con mới có thể vào, nếu giờ con xông vào mới là hại tiểu gái. Du Dực gật đầu, con biết, cho nên con mới lo lắng như vậy. Đợi chút đi, nếu bác sĩ ra ngoài thì mang canh gà vào, nếu thời gian lâu quá phải bổ sung chút thể lực giữa chừng bà cũng lo lắng, chỉ biết cầu khấn trong lòng, Thượng Đế phù hộ cho ca sinh của con gái bà diễn ra thuận lợi, đừng gặp phải chuyện gì. Du Dực run rẩy hỏi, mẹ phải mất bao lâu vậy? Việc này nào có thể nói chính xác được? Phụ nữ sinh con, còn phải xem vận may. Trong lòng Du Dực thấp thỏm không yên, nếu anh biết sinh con sẽ đau đớn như vậy, sớm biết đã không cần rồi. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, bác sĩ y tá bên trong mãi vẫn không thấy ra ngoài, Du Dực không ngừng nhìn thời gian, đi đi lại lại trong hành lang, lo lắng không yên, sắp bị thần kinh rồi. Nhạc Thính Phong kéo Thanh Ti ngồi xuống dãy ghế dài, từ lúc bắt đầu từ nhà đến đây cậu vẫn luôn nhìn thời gian, một tiếng đã trôi qua rồi, bên trong vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Trong lòng Nhạc Thính Phong có chút sợ, sinh con lâu vậy sao? Hơn nữa, trong hành lang còn có một sản phụ khác, hình như cũng sắp sinh rồi, cả y tá và người nhà đều dìu cô ấy đi đi lại lại. Hơn nữa mỗi một sản phụ đều có một khuôn mặt đau khổ, rất nhiều người còn phải la hét, có một người vừa đi vừa khóc, khóc với chồng mình, còn nói sẽ không bao giờ sinh nữa, đau chết người rồi. Thanh Ti dựa vào lòng của Nhạc Thính Phong run lên bần bật, anh ơi, sinh con đau thế à? Nhạc Thính Phong nuốt nước bọt, không biết. Hai tiếng trôi qua, phòng sinh vẫn không có động tĩnh gì, nếu không phải do ông Hạ ngăn lại, Du Dực đã đi đạp cửa rồi. Bà Hạ nói với Du Dực, hai tiếng vẫn còn ít lắm, con đừng lo lắng. Du Dực sắp khóc rồi, thế vẫn còn ít, đã hai tiếng rồi đó. Còn 10 phút nữa là 3 tiếng đồng hồ trôi qua, sự kiên nhẫn của Du Dực đã hoàn toàn không còn nữa, anh định đạp sửa thì trong phòng cuối cùng cũng vọng ra tiếng khóc trẻ sơ sinh. Chương 1818, bà ngoại để con nhìn em. Nghe thấy tiếng khóc đó, bên ngoài giường như bỗng chốc hoàn toàn không có âm thanh, người cũng đứng hình. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh từng tiếng vang lên, cuối cùng vẫn là Thanh Ti phá vỡ sự im lặng. Ba ơi, là em phải không? Có phải em ra ngoài rồi không? Giọng nói hưng phấn của Thanh Ti đánh thức tất cả mọi người. Bà Hạ quá vui mừng đến nỗi chảy nước mắt, hai mắt hơi đỏ, đúng là em con đấy, em con ra ngoài rồi. Tốt, thật sự tốt quá rồi thằng bé này tiếng khóc to thật, vừa nghe đã biết sức khỏe rất tốt. Du Dực đứng trước cửa phòng sinh. Cả người đều run rẩy, anh dường như đang nhìn chằm chằm vào đâu đó, tiếng khóc vang dội này là của con trai anh sao? Thế nhưng, người anh muốn nhìn thấy nhất chính là vợ mình. Cô ấy đã ở trong phòng sinh chịu đau suốt 3 tiếng đồng hát sự hành hạ này, anh nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Đợi một lúc sau cửa phòng vẫn chưa mở, Du Dực luống cuống hỏi, vậy sao vẫn chưa ra ngoài vậy? Trong lòng bà Hạ cũng hoảng sợ, nhưng bà vẫn an ủi Du Dực, con cũng phải để bác sĩ, y tá thu dọn cho tiểu gái và đứa trẻ nữa chứ, đừng vội, rất nhanh sẽ ra ngoài thôi, đợi thêm chút nữa. Những lời này bà an ủi Du Dực, cũng là an ủi chính bản thân mình. Bàn tay Du Dực dán vào cửa muốn đẩy vào, đáng tiếc không đẩy được. Lại đợi thêm 5 phút nữa, cuối cùng cửa phòng sinh cũng mở ra, bác sĩ dẫn đầu còn chưa bước một chân ra đã nhìn thấy Du Dực hai mắt đỏ đau, bị làm cho giật mình một trận. Anh! Du Dực túm lấy bác sĩ, vợ tôi đâu, cô ấy thế nào? Bác sĩ có thể hiểu được tâm trạng lo lắng của Du Dực, nói, vẫn rất thuận lợi, mẹ con đều bình an, đứa trẻ rất khỏe mạnh, nặng 3,1 kg. Du Dực cuống cuồng, anh không muốn hỏi đứa trẻ, anh muốn gặp vợ của anh, giờ tôi có thể vào thăm cô ấy không? Bác sĩ gật đầu, được. Chưa nói xong, người trước mặt đã biết mất rồi. Bác sĩ cười cười, đây đúng là một người đàn ông thương vợ, bình thường người khác hỏi câu đầu tiên đều là về con. Ông bà Hạ vây quanh bác sĩ, hỏi về con gái và cháu ngoại mình. Du Dực xông vào trong chạy đến trước mặt tiểu gái, nhìn thấy tiểu gái sắc mặt nhợt nhạt, không có sức lực, đang còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô y tá nói với Du Dực, anh là ba của đứa bé đúng không? Đây là con anh có muốn bế? Cô y tá còn chưa nói hết, Du Dực đã nhoài người lên cạnh giường, nắm chặt lấy tay tiểu gái, từ đầu đến cuối đều không nhìn đứa bé lấy một lần. Cô y tá có chút ngẩn ngơ, người này xông vào đây không phải là để gặp con à? Đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm với đứa trẻ đáng yêu này. Ba của nó, hình như, không hề yêu nó. Có điều cũng tốt, cô ôm đứa trẻ ra ngoài, lập tức liền bị bao vây. Cũng khá được hoan nghênh đấy. Cô y tá nhanh chóng đặt đứa trẻ vào lòng cụ bà cẩn thận. Ôm cháu ngoại của mình, bà Hạ cảm động mắt ngấn lệ, thật không thể nghĩ tới bản thân còn có thể có một ngày nhìn thấy cháu ngoại của mình. Ông Hạ, Thanh Ti, Nhạc Thính Phong tất cả đều nhìn vào lòng bà, chỉ nhìn thấy bé con đang nằm nhắm mắt ngủ, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ nhỏ, mắt nhắm lại ngủ, vừa hay giống một đứa nhỏ ngốc nghếch vậy. Thanh Ti kiêng chân, bà ngoại, để con nhìn em, con muốn nhìn em cơ. Đứa em mong ngóng đã lâu cuối cùng đã thật sự xuất hiện, sự kích động trong lòng Thanh Ti đã không thể che giấu nổi. Chương 1819, đồ chơi của chị đều cho em chơi. Bà Hạ cười không ngớt miệng, đây đây, cho con xem. Hoa Thanh Ti nhìn thấy cậu nhóc liền kêu lên một tiếng. Đây chính là em con sao? Bà Hạ vừa cười vừa nói, đúng rồi, đây chính là em con xem sinh chưa này. Thực ra trẻ con mới sinh đều như vậy, đều không phải xinh lắm, thế nhưng, là con cháu của nhà mình, bà cảm thấy dù thế nào cũng rất xinh. Giờ này đã là 2 giờ sáng, nhưng tinh thần của bà vẫn rất tỉnh táo, không hề buồn ngủ. Nhạc Thính Phong đứng bên cạnh túi xuống nhìn, cậu lắc lắc đầu, thằng nhóc này sinh ở chỗ nào vậy, mặt thì đỏ đau, giống y hệt một con khỉ. Thanh Ti cẩn thận đưa tay sờ sờ em bé, xúc cảm mềm mại ấm áp, khiến hai mắt Thanh Ti phát sáng. Nhưng sao em con lại nhắm mắt vậy, bà ngoại? Đây chính là em của cô bé à, mất bao nhiêu thời gian chờ đợi nhóc con cuối cùng cũng ra ngoài gặp mặt rồi. Em mới sinh, cơ thể vẫn chưa khỏe mạnh nên ngủ rồi, đợi em tỉnh dậy con có thể chơi cùng em. Thanh Ti nhỏ giọng nói, em trai, chị là chị em mau tỉnh dậy nhé, đồ chơi của chị sẽ cho em hết. Cụ ông cười nói, Thanh Ti của chúng ta thật ngoan, đợi sau này em lớn rồi thì có thể bảo vệ con rồi. Nhạc Thính Phong bĩu môi, có cậu ở đây, cậu sẽ bảo vệ Thanh Ti, thằng nhóc này thì thôi đi. Thanh Ti vô cùng yêu thích em trai, bà ngoại, con cũng muốn bế em. Cụ bà xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, bây giờ vẫn chưa được, em còn nhỏ, đợi em lớn một chút là có thể bế em rồi. Thanh Ti gật đầu tiếc nuối. Cô y tá đợi cụ ông bế đứa bé xong, ôm nó rời đi, bác sĩ phải quan sát đứa bé thêm mấy tiếng nữa, làm kiểm tra toàn diện cho nó. Tiểu gái được đẩy ra ngoài, cụ bà nhìn thấy con gái vừa thoát khỏi nguy hiểm, liền bật khóc. Tiểu gái đã ngủ, lúc nãy ở trong phòng, cô nói mấy từ với Du Dực, sau đó liền ngủ mê man. Hai mắt Du Dực cũng đỏ đau, anh an ủi cụ bà, cơ thể tiểu gái vẫn tốt, chờ một lát nữa tỉnh dậy thì cho cô ấy ăn một chút để bổ sung thể lực là được. Cụ bà lau nước mắt, được được mau đẩy sang phòng bệnh, nó vừa sinh xong, không thể gặp gió. Du Dực giúp y tá đưa tiểu gái sang phòng bệnh, anh nói với cụ bà, mẹ, con cho người đưa mọi người về nhé, muộn lắm rồi, mẹ và ba tuổi tác đã cao, đừng thức đêm có hại cho sức khỏe. Ba mẹ không sao, không buồn ngủ. Ba mẹ xem giờ đã là 2 giờ sáng rồi, ba mẹ dẫn Thanh Ti và Thính Phong về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai trời sáng lại đến, ở đây có con rồi. Hai cụ già nghĩ tới hai đứa nhỏ ở đây quả thực cũng không được lắm, dù sao chúng còn phải đi học, vậy được đợi tiểu gái tỉnh dậy, con bón cho nó ăn chút canh gà, nó muốn ăn gì thì nhanh chóng nói với ba mẹ. Vâng. Thanh Ti không hề nhúc nhích, cô bé kéo kéo ống tay áo Du Dực, ba ơi, mẹ sao thế? Khi nãy cô bé vừa nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của tiểu gái, liền sợ hãi, không dám động đậy. Du Dực ôm lấy cô bé, đặt lên đùi mình, mẹ chỉ là mệt quá nên đã ngủ rồi, giống em vậy, ngủ rồi. Vậy con muốn ở bên cạnh mẹ có được không? Du Dực hôn một cái lên trán cô bé, con còn nhỏ, phải về nhà ngủ, đợi mai sáng rồi ông ngoại bà ngoại lại dẫn con đến, lúc con đến mẹ và em đều tỉnh rồi. Thanh Ti cắn môi, do dự một lúc mới gật đầu. Du Dực vỗ vỗ đỉnh đầu cô bé, ngoan, về nhà đi, đợi vài ngày nữa mẹ và em có thể về nhà rồi. Chương 1820, em ấy không thích em, anh sẽ đánh em ấy. Du Dực không yên tâm việc trong nhà, quay sang nói với Nhạc Thính Phong, mấy ngày nay ở nhà phải chăm sóc ông bà và Thành Ti cho tốt, biết chưa? Mấy ngày nay anh phải ở trong bệnh viện chăm sóc vợ, không thể về nhà, trong nhà có cả người già, trẻ nhỏ, anh thật sự không yên tâm. Nhạc Thính Phong gật đầu, yên tâm đi chú Du, việc này chú không cần dặn dò đâu. Cậu đương nhiên biết thời gian này, là người đàn ông duy nhất trong nhà có năng lực và có khả năng hành động nhất, cậu phải chăm sóc tốt cho mọi người già trẻ lớn bé trong nhà. Du Dực đánh một cái vào đầu Nhạc Thính Phong, được, việc ở nhà giao cho cháu đấy. Mau về đi, muộn quá rồi, hay là sáng mai cháu với Thanh Ti xin nghỉ một buổi sáng, buổi chiều thì đi học. Nhạc Thính Phong gật đầu. Không cần Du Dực nói, cậu cũng không nỡ để Thanh Ti giờ này đi ngủ đến 7 giờ sáng mai đã phải dậy đi học. Nhạc Thính Phong dắt tay Thanh Ti, đi thôi, về nhà, ngày mai chúng ta lại đến thăm dì tiểu gái và em. Thanh Ti miễn cưỡng ngoảnh đầu nhìn mẹ đang ngủ mê man trên giường, đi cùng Nhạc Thính Phong rời khỏi bệnh viện. Trên đường về nhà, cô bé được Nhạc Thính Phong ôm trong lòng, đã bắt đầu buồn ngủ. Cô bé mơ mơ màng màng hỏi, anh ơi. Ừm. Anh nói, em bé ngày mai nhìn thấy em, có gọi em là chị không? Nhạc Thính Phong cười, Thanh Ti thật đáng yêu, ngơ ngơ, ngốc ngốc. Cậu vừa cười vừa nói, vẫn chưa được đâu, em bé còn nhỏ quá, chưa biết nói chuyện, đợi lớn thêm chút nữa là biết rồi. Thanh Ti buồn ngủ đến hai mí mắt đánh nhau, cô bé cố gắng mở mắt ra, vậy em bé sẽ thích em chứ? Nhạc Thính Phong gật đầu, có chứ, em ấy dám không thích em, anh sẽ đánh em ấy. Thanh Ti vội vàng lắc đầu, đừng không được đánh, em ấy còn nhỏ lắm, chúng mình là anh chị, chúng mình phải yêu em ấy, phải thương em ấy. Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vỗ lưng của Thanh Ti, dỗ cô bé ngủ, nhưng mà, em ấy là đàn ông, phải thương em, biết không? Thanh Ti lẩm bẩm, nhưng cô bé vẫn muốn thương em, vẫn muốn bảo vệ em. Cô bé dần dần không có tiếng động nữa, Nhạc Thính Phong cúi đầu nhìn, đã ngủ rồi, khuôn mặt đỏ đau, dựa vào lòng cậu ngủ rất ngon. Khoe môi Nhạc Thính Phong cong lên, cô bé này, đúng là ngốc nghếch khiến người ta thương, nếu bình thường cậu không chiều chuộng cô bé nhiều một chút, thật sợ sẽ bị thiệt thòi. Cuộc nói chuyện ngây thơ của hai đứa nhỏ khiến ông bà không nhịn được cười. Chiếc xe chạy trên con đường yên tĩnh, đèn đường và cao ốc hai bên đường lóe lên, trên trời trăng sáng vàng vặc, sao thưa thớt, ngày mai là một ngày đẹp trời. Lúc đến nhà đã là 3 giờ sáng, vào mùa này, không lâu phía chân trời đã hửng sáng. Cả nhà từ già trẻ lớn bé tuy đã mệt mỏi đến tận bây giờ, nhưng trên mặt mỗi người có mệt mỏi lại có cả vui mừng. Đối với người già mà nói, việc vui mừng nhất chính là được nhìn thấy con cái mình đều có hạnh phúc của riêng nó, nhìn thấy gia đình có thêm thành viên mới, thích nhất được cháu con quay quần. Một sinh mệnh bé nhỏ ra đời, đối với một gia đình mà nói không chỉ là thêm một người mà còn thêm một phần vui vẻ, hạnh phúc. Hơn nữa, hai người ít nhiều có chút ích kỷ. Hôn nhân của con gái và con rể, suy cho cùng có chút rối rắm phức tạp. Cho dù con rể có rất tốt, một lòng một dạ, trong mắt chỉ có con gái, nhưng Thanh Ti dù sao cũng không phải đứa con máu mủ, ít ra không phải cùng chung huyết thống, tuy rằng anh đối xử với Thanh Ti còn tốt hơn cả con đẻ. Thế nhưng, người già vẫn có đôi chút bảo thủ, luôn cảm thấy, con gái có thể sinh thêm một đứa, thêm đứa con đều thuộc về hai vợ chồng thì cuộc hôn này mới bền vững được. Chương 1821, hy vọng cô bé có thể giữ được sự ngây thơ. Đến nay, việc lo lắng nhất trong lòng cũng đã không còn, tất nhiên là vui mừng đến cười không ngớt miệng. Thanh Ti đã ngủ, hiện giờ Nhạc Thính Phong vẫn chưa thể bế cô bé lên được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thuộc hạ của Du Dực khi nãy vừa đưa bọn họ về bế Thanh Ti dậy, đưa cô bé về phòng. Sắc mặt Nhạc Thính Phong khá không tốt, cậu nhìn vóc dáng của mình, cậu muốn thật cao, cậu không muốn để người khác bế Thanh Ti nữa. Cụ bà nói với Nhạc Thính Phong, Thính Phong, ngủ sớm một chút, sáng mai đừng có dậy sớm quá, ngủ nhiều một chút. Vâng ạ, con biết rồi, ông bà cũng vậy. Nhạc Thính Phong chúc hai ông bà ngủ ngon sau đó lên lầu. Cậu vào phòng ngủ của Thanh Ti trước, đắp chăn cho cô bé, đứng cạnh giường nhìn cô bé một lúc rồi cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô bé, ngủ ngon. Về đến phòng, nhìn qua thời gian đã rất muộn, nhưng Nhạc Thính Phong lại không hề buồn ngủ. Cậu tắm xong rồi nằm xuống giường, vốn định đọc sách thêm một lúc nhưng cầm sách lên lại không đọc được. Nhạc Thính Phong dứt khoát tắt đèn, nhắm mắt lại. Chuẩn bị ngủ, Nhạc Thính Phong nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu sững sờ, giờ này còn ai vào phòng cậu nữa? Ở nhà lúc ngủ, Nhạc Thính Phong không hề khóa cửa, dù sao đều là người một nhà. Cậu đưa tay bật đèn tường ở đầu giường, nhìn thấy Thanh Ti đã thay một bộ váy ngủ màu hồng có hình thỏ con. Trong lòng ôm một chú chó đông lông xù màu trắng, đi chấn đất, dương mắt nhìn cậu, anh Thính Phong. Nhạc Thính Phong cảm thấy bản thân mình bỗng chốc mềm lòng, lúc này bất luận cô bé đưa ra yêu cầu gì, cậu đều có thể làm được. Sao lại tỉnh rồi? Thanh Ti gật đầu, vâng, em không muốn ngủ một mình, em có thể ngủ cùng anh không? Nhạc Thính Phong cười, vô vô khoảng trống còn lại trên giường, đến đây đi. Thanh Ti lập tức lộ rõ khuôn mặt nhỏ nhắn, vui mừng chạy đến. Dùng cả chân cả tay trèo lên giường. Chui vào trong chăn, cô bé lập tức luồn vào lòng cậu, hai đứa đều là trẻ con, không hề kiêng dè gì cả. Nhạc Thính Phong ôm lấy cô bé, sao lại tỉnh rồi, không buồn ngủ à? Thanh Ti gối đầu lên cánh tay còn nhỏ của cậu, lắc lắc đầu, em cũng không biết, tự dưng tỉnh dậy. Có lẽ là vì hôm nay quá vui mừng, ba mẹ lại không có ở nhà nên Thanh Ti không ngủ yên được. Nhạc Thính Phong tắt đèn, kéo chăn lên. Mau ngủ đi, nhắm mắt lại đếm cửu con. Vâng, Thanh Ti nhắm mắt lại. Nhưng không lâu sau, cô bé nói, anh ơi, em không ngủ được, anh kể chuyện cho em nghe được không? Bàn tay của Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô bé, vậy em muốn nghe chuyện gì? Chuyện anh kể em đều thích nghe. Trong đêm tối, Nhạc Thính Phong cười, nhóc con thật biết nói lời dễ nghe. Được, vậy anh sẽ kể cho em nghe chuyện. Đông Quách tiên sinh và sói. Trước đó Nhạc Thính Phong cũng đã từng kể chuyện cho Thanh Ti nghe, nhưng rất ít khi kể chuyện thiếu nhi, mấy chuyện như nàng Bạch Tuyết, công chúa Lọ Lem đều không kể, những câu chuyện cậu kể đa phần đều là những câu chuyện ngụ ngôn mang ý nghĩa giáo dục. Giống như câu chuyện về Đông Quách tiên sinh, cậu muốn nói với Thanh Ti, có thể lương thiện nhưng không được mù quáng, không phải tất cả mọi người bạn cứ dành cho họ ý tốt là họ đều có thể báo đáp cho bạn như thế, có thể. Ý tốt của bạn có đôi khi lại trở thành vũ khí sắc bén giết chết bản thân bạn. Thanh Ti quá ngây thơ, Nhạc Thính Phong không hy vọng tương lai sau này trong lòng cô bé chỉ có lương thiện, không có phòng bị. Cậu muốn để cô bé mãi mãi giữ trái tim đơn thuần, nhưng cũng hy vọng cô bé có thể bảo vệ tốt bản thân mình. Chương 1822, không ai được làm em tức giận, không ai được làm em đau lòng. Kể mãi, Nhạc Thính Phong nghe thấy tiếng thở đều đều của Thanh Ti. Cô bé ngủ rồi. Lúc này, bên ngoài đã có chút hừng sáng, Nhạc Thính Phong cảm thấy hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Bởi vì tối qua mọi người đều ngủ rất muộn, cho nên buổi sáng mặt trời đã lên cao, hạ gia vẫn chưa có ai thức dậy. Mãi đến hơn 9 giờ, cụ ông và cụ bà mới tỉnh dậy. Dì giúp việc trong nhà đã nấu xong cơm, không gọi họ dậy mà tự mình mang cơm đến bệnh viện. Lúc Thanh Ti và Nhạc Thính Phong thức dậy đã là 11 giờ. Đánh răng rửa mặt xong, cùng ăn bữa trưa và bữa sáng. Anh Thính Phong, chúng ta mau ăn thôi, ăn xong đến bệnh viện thăm mẹ, thăm em. Được. Sáng hôm nay, Nhạc Thính Phong không dậy, từ ngày quyết định thay đổi làm lại cuộc đời, đây là buổi sáng đầu tiên cậu dậy muộn như vậy. Thực ra, lúc hơn 6 giờ cậu đã tỉnh rồi nhưng trong lòng vẫn đang ôm một thứ thơm thơm mềm mềm, ngủ thực sự quá thoải mái, cậu không dám động đậy, cứ thế xoay người cùng Thanh Ti rồi ngủ tiếp. Cụ bà vừa cười vừa nói, hai đứa ăn chậm một chút, đừng ăn nhanh quá. Bà cũng sốt ruột muốn đến bệnh viện, đêm qua lúc nằm mơ vẫn còn thấy đang ôm cháu ngoại. Thanh Ti cười nói, bà ngoại còn nói con không cho con vội, bà xem, hôm nay bà ăn nhanh chưa kìa. Cụ bà gõ gõ trán của Thanh Ti, con đó, nhóc con thông minh lanh lợi. Sau bữa trưa, cả nhà vội vã đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh liền nghe thấy tiểu gái đang nói chuyện điện thoại, Hạ An Lan đang ở đầu dây bên kia. Em gái sinh con rồi, làm anh tất nhiên phải quan tâm chu đáo một chút. Nói được một lúc, tiểu gái nói, chị dâu, chị cứ ở đó bên cạnh anh em là được rồi, không cần về đâu, ở đây em có người chăm sóc, Du Dực nghỉ phép rồi, tháng này anh ấy sẽ chăm sóc em, thực sự không được đi một tháng đâu chị à. Tâu Ngưng Mi cứ nhất định đòi về chăm sóc cô trong tháng ở cữ, tiểu gái cảm thấy việc này không hay, bắt vợ chồng người ta phải xa nhau cả tháng trời vậy thì quá tàn nhẫn rồi. Tâu Ngưng Mi ở đầu dây bên kia nói, việc này cứ thế trước đã, anh em sắp xếp một chút việc bên này. Ngày mai hai anh chị sẽ về trước thăm em và cháu, có vấn đề gì chúng ta về đó trước rồi bàn bạc. Đặt điện thoại xuống, tiểu gái ngẩng đầu lên nhìn thấy họ liền cười nói, ba mẹ, Thanh Ti, Thính Phong mọi người đến rồi à? Thanh Ti lập tức chạy đến bên cạnh giường hỏi, mẹ mẹ có khỏe không? Sắc mặt tiểu gái vẫn nhợt nhạt, giọng nói cũng không lớn, nhưng về tổng thể đã đỡ hơn hôm qua rồi. Tiểu gái xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Thanh Ti, ừm, mẹ đã không sao rồi. Con gặp em chưa? Thanh Ti gật đầu, hôm qua đã gặp rồi, em nhỏ quá. Tiểu gái cười mỉm, ừm, em ấy vẫn còn nhỏ. Thanh Ti thật thà nói, mẹ sinh em cực khổ như vậy, đợi em lớn lên rồi con phải nói cho em biết, bảo em không được nghịch ngợm, không được làm mẹ giận, không được làm mẹ đau lòng. Hai mắt tiểu gái nóng rực, Thanh Ti của chúng ta ngoan quá. Du Dực vô cùng nghiêm túc gật đầu, cục cưng của ba mẹ nói đúng, tên nhóc con này sau này không được nghịch ngợm. Không được chọc em tức giận, càng không được làm em đau lòng, nó còn phải thương chị, bảo vệ chị. Những lời này không phải là lời anh trêu đùa, bởi vì sinh thằng nhóc đó mà vợ anh biến thành yếu ớt thế này, gây tội lớn như vậy, Du Dực đối với đứa con trai mới ra đời một ngày thực sự có trăm cái không vừa ý. Tiểu hài yếu ớt trách nói, được rồi, vẫn còn nhỏ vậy anh đã muốn dạy dỗ nó rồi, ít ra cũng chờ đến lúc nó hiểu được lời anh nói rồi tính. Trước 1823, đặt tên cháu là gì? Cụ bà vừa cười vừa nói, còn chưa ăn cơm đúng không? Nào, mau ăn đi, trong tháng này con phải được chăm sóc thật tốt, nếu không sau này sẽ bị bệnh hậu sản đó. Thanh Ti vội vàng xách hộp cơm ra, đúng, mẹ mau ăn cơm đi. Tiểu gái xoa xoa đầu Thanh Ti, con gái vẫn luôn muốn có một đứa em trai, bây giờ thằng nhỏ cuối cùng cũng ra đời, tin rằng nhất định cô bé sẽ rất vui mừng. Khi nãy Thanh Ti vừa bước vào trong phòng không nhìn thấy em bé đâu liền hỏi, mẹ, em đâu? Một lát nữa y tá sẽ bế em đến đây. Không lâu sau đó, y tá bế một đứa trẻ sơ sinh được con ta đến. Thanh Ti vội vàng kiễng đầu ngón chân lên, nhìn thấy khuôn mặt đỏ đau của em bé, còn đang nhắm mắt ngủ liền bĩu môi nói, sao em vẫn còn ngủ vậy? Hôm qua lúc nhìn thấy em ấy cũng đang ngủ, bây giờ còn chưa dậy, em ấy là em bé lười à? Tiểu gái đang bưng bát ăn trứng gà đường đỏ, nghe thấy con gái nói vậy liền vừa cười vừa nói, em bây giờ vẫn nhỏ quá, bây giờ ngoại trừ ăn chính là ngủ. Vậy khi nào em ấy mới có thể chơi cùng con, lúc nào mới có thể gọi con là chị? Du Dực vê vê khuôn mặt nhỏ nhắn của cô con gái, nhanh thôi, đừng nôn nóng, em bé lớn nhanh lắm. Cụ bà nhìn thấy cháu ngoại, vui mừng khôn xiết, bế thế nào cũng thấy chưa thỏa nguyện. Bà vốn là một người lòng đã như cho nguội. Cảm giác cuộc đời này sống cũng không có ý nghĩa gì nữa, chỉ hy vọng một ngày nào đó chết, xuống dưới lòng đất có thể nhìn thấy con gái. Nhưng không ngờ, Thượng Đế vẫn rất nhân từ, ở những năm tháng cuối đời của bà lại ban cho kỳ tích, để bà có thể đoàn tụ cùng con gái, cũng giống như những người khác, nếm thử cảm giác được con cháu quay quần. Mọi người trải qua khó khăn chắc trở, đến nay có thể ở bên nhau, cuộc đời này của cụ bà đã không còn tiếc nuối điều gì. Cho dù ngày mai có nhắm mắt xuôi tay, bà cũng có thể mỉm cười mà ra đi. Em bé cứ ngủ mãi, hoàn toàn không có ý định muốn tỉnh. Thanh Ti muốn gọi em dậy nhưng lại không nỡ, dù sao em của cô bé còn nhỏ như vậy. Cô bé canh giữ bên cạnh em, nói chuyện với cậu bé một lúc lâu, mãi đến lúc phải đi học mới bịn rịn không nỡ đi cùng Nhạc Thính Phong. Sau khi hai đứa nhỏ đi khỏi, cụ bà ôm lấy cháu ngoại nhẹ nhàng đong đưa rồi hỏi, cháu ngoại tên là gì thì hay nhỉ? Tiểu ái nhìn Du Dực bằng ánh mắt phức tạp, anh lập tức nói, ba có học vấn, ba đặt tên cho thằng nhỏ nhé. Cụ ông chỉ chờ câu nói này của anh, tên của thằng nhỏ không thể tùy tiện được, để ba về rồi xem kỹ lại. Du Dực thật thà gật đầu, vâng, đều nghe ba. Tiểu ái túi đầu cười thầm, tên của con hai người họ sớm đã bàn qua, Du Dực nói muốn đặt phải đặt một cái tên thuận miệng dễ hiểu, vừa nghe đã không thể quên. Khi đó cô hỏi Du Dực có tên gì hay không? Du Dực nói, có chứ, Du Vịnh, Du Thuyết, Du Lỉ. Lúc đó tiểu ái trợn mắt nhìn anh, sao anh không đặt thẳng tên con là Du Sơn Ngoạn Thủy đi? Kết quả vừa nghe, Du Dực lại la hoáng cái tên này lên. Có điều, cũng may trước mặt ba mẹ không nói ra, nếu không hôm nay anh nhất định sẽ không thể thanh tịnh mà không bị quấy rầy. Nhạc Thính Phong đến trường, Lộ Tu Triệt liền vô lấy cậu hỏi, sao sáng không đến, dạo gần đây tình trạng lên lớp của cậu càng ngày càng không tốt, lo vị trí số 1 của cậu bị rớt đó. Rớt. Dù cả học kỳ không đến lớp, vị trí số 1 vẫn là tớ. Nhạc Thính Phong coi thường, bây giờ bài vở của lớp 8, không một cái gì là cậu không biết nữa. Cho dù có đến thì thời gian trên lớp cậu cũng không làm bài tập của lớp 8 nữa rồi. Lộ Tu Triệt bị những lời nói kiêu ngạo của cậu lấp miệng, trong phút chốc không biết nên nói gì, học thần chính là học thần, cậu chỉ biết quỳ bái. Chương 1824, giáo viên đến, đừng gọi tớ. Được được được, cậu lợi hại được chưa? Hey, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Cậu sẽ không tự dưng vô duyên vô cớ không đi học. Nhạc Thính Phong vẫn còn hơi buồn ngủ. Ngáp dài một cái, tối qua gì tiểu gái sinh rồi. Lộ Tu Triệt vừa nghe liền kêu lên một tiếng, hả? Thật à? Nhạc Thính Phong nằm bò xuống, tất nhiên là thật rồi. Lộ Tu Triệt đột nhiên vô cùng kích động, vậy em bé có sinh không? Không cụ, cũng khá đáng yêu. Nhạc Thính Phong vốn định nói không sinh, nhưng dù có không sinh đến mấy cũng là em bé nhà cậu, không được nói xấu. Lộ Tu Triệt có chút ngồi không yên, ây ra, muốn đi gặp nó quá. Hôm nay tan học tớ cũng đi. Nhạc Thính Phong lập tức nói, không được, cậu không được đi. Tại sao? Mấy ngày hôm nay cơ thể của dì tiểu gái vẫn rất yếu, không có thời gian để ý đến người đi thăm, nếu muốn đi thì đợi thêm vài ngày nữa. Tin tức em bé ra đời vẫn chưa truyền ra ngoài, ngoại trừ người trong nhà, người ngoài đều không biết, Du Dực sợ một số người biết sẽ xách đồ đạc chạy đến đó, làm phiền dì tiểu gái nghỉ ngơi. Lộ Tu Triệt xoắn xuýt, nhưng mà... Tớ thật sự muốn đi mà. Đợi mấy ngày nữa đi, sức khỏe của dì tiểu gái bây giờ rất không tốt. Ngồi dậy nói chuyện còn có chút khó khăn, đến bây giờ vẫn chưa xuống giường đi bộ được. Tối qua nhìn thấy mấy sản phụ đó kêu la thảm thiết, trong lòng Nhạc Thính Phong bị ảnh hưởng. Lộ Tu Triệt có chút ủ rũ, được rồi. Nhạc Thính Phong bỗng nhiên hỏi cậu, sau này cậu có vợ, sẽ để cô ấy sinh cả mấy đứa con cho cậu à? Lộ Tu Triệt hết sức kinh ngạc. Cậu sao tự nhiên lại hỏi về vấn đề này? Cậu không cần quan tâm, trả lời là được. Để tớ nghĩ xem đã. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Lộ Tu Triệt nói, nếu là tớ, tớ nghĩ có thể đấy, lúc tớ còn nhỏ chỉ có một mình ở nhà, điều tớ ao ước nhất là có anh chị em chơi cùng, ruột thịt ấy. Trong lòng Lộ Tu Triệt rất mong ngóng có anh chị em, ngày trước cậu rất cô đơn. Nếu sau này cậu có con, sẽ không chỉ có một đứa. Nhạc Thính Phong không nói gì, nhắm mắt ngủ. Được một lúc, đoán trước chuông sắp reo, Nhạc Thính Phong nói một câu, giáo viên đến, đừng gọi tớ. Lộ Tu Triệt, chết tiệt. Tâu Ngưng Mi và Hạ An Lan vốn là nói ngày hôm sau sẽ về, nhưng ngay 11 giờ đêm hôm đó, cả hai người họ đã xuống máy bay. Không về nhà trước mà trực tiếp đến bệnh viện. Hạ An Lan tất nhiên rất muốn gặp em gái, thế nhưng, giờ này đã rất muộn rồi, anh nói, Mimi. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện thì có ích gì, tiểu ai chắc chắn đã ngủ rồi, em chắc không đến mức gọi em ấy dậy đấy chứ. Tâu Ngưng Mi nói, vậy em cũng đi, có khi còn có thể nhìn thấy cháu. Cô lường Hạ An Lan một cái, anh trai như anh cũng thật là, em thấy anh chẳng quan tâm đến em gái và cháu trai một chút nào sao ấy. Hạ An Lan bị hoan mà, vợ à, sao anh có thể không quan tâm chứ? Anh xem vừa xuống máy bay một cái. Anh không nói đi thăm tiểu gái và cháu trước lại còn muốn về nhà. Việc này Hạ An Lan giải thích, đó là vì giờ đã muộn rồi, anh lo sẽ làm phiền tiểu gái nghỉ ngơi. Hạ An Lan cũng muốn thăm em gái và cháu, nhưng giờ này đã rất muộn rồi, cơ thể sản phụ lại yếu, chắc chắn sẽ không thăm được. Cho nên anh mới nghĩ hay là về nhà trước. Không đánh thức em ấy là được, chúng ta đứng bên ngoài nhìn. Tâu Ngưng Mi rất muốn nhìn thấy cháu. Hạ An Lan gật đầu cười, được được, em nói gì cũng đúng. Chương 1825, ước muốn có con nguội lạnh rồi. Hai vợ chồng rất nhanh sau đó liền tới bệnh viện. Bởi vì trời đã tối nên trong bệnh viện không có quá nhiều người, nhưng đây là bệnh viện phụ sản, sản phụ rất nhiều, cả đoạn đường hai người đi phát hiện thấy có nhiều sản phụ đang chờ sinh. Tâu Ngưng Mi nghe thấy những sản phụ đó la hét thảm thiết bỗng nổi hết da gà, đến giờ cô cũng không biết ngày trước mình đã sinh con trai ra bằng cách nào. Cô nói với Hạ An Lan, anh không biết phụ nữ sinh con đau đớn thế nào đâu, có người có thể lực tốt, thuận lợi có thể mất 2-3 tiếng. Nhưng có người không may phải mất cả ngày cả đêm, còn có người mà không may nữa, bị khó sinh, vậy thì càng rủi ro. Anh nghĩ xem, một người cứ đau đớn lâu như thế còn khó chịu hơn cả chết. Hạ An Lan mặt mày cau lại, đột nhiên, phía sau có tiếng hét thảm thiết vọng đến, đau chết mất tôi không sinh nữa, đau quá. Anh kéo tay Tâu Ngưng Mi, vô thức nắm chặt. Em nghe cái âm thanh này đi, đúng là quá đáng sợ. Tâu Ngưng Mi nhân cơ hội nói. Cho nên ấy, lần này cô em gái đúng là lại phạm lỗi cũ mới thêm cho nhà chúng ta một thằng nhóc mập mạp, nhất định phải chăm sóc cho tốt. Thời gian phụ nữ trong tháng ở cữ này quan trọng thế nào anh biết không? Nếu không chăm sóc tốt sẽ bị bệnh hậu sản, nửa đời sau này đều sẽ không tốt. Anh nhất định phải thương em gái của mình đấy. Vốn dĩ Tâu Ngưng Mi bàn bạc với Hạ An Lan, cô về nhà chăm sóc tiểu gái một tháng ở cữ, anh không đồng ý, bởi vì anh không muốn hai vợ chồng xa nhau một tháng trời. Thế nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy phụ nữ sinh con đau khổ như vậy, Hạ An Lan liền gật đầu. Được, vậy em tháng này ở lại đây, chăm sóc tốt cho tiểu gái, cũng chăm sóc tốt cho bản thân. Tâu Ngưng Mi vui mừng nói, chồng, anh đồng ý rồi à? Anh không những đồng ý mà còn cảm thấy anh không cần có con nữa. Vốn dĩ thấy tiểu gái mang thai, trong lòng anh cũng có chút ngưỡng ấy, hy vọng Tâu Ngưng Mi cũng có thể có một đứa con, bất luận là con trai hay con gái. Có một người kế thừa cùng chung huyết thống là được rồi. Thế nhưng đến đây, ý nghĩ này của Hạ An Lan đã có chút nguội lạnh. Trong nhà có Thính Phong, có Thanh Ti, bây giờ có thêm một cậu con trai nữa, ba đứa, thế là đủ rồi. Tâu Ngưng Mi không biết, đến bệnh viện một chuyến đã làm cho Hạ An Lan đến ước muốn có con của mình cũng nguội. Đến phòng bệnh của tiểu gái, quả thực đã ngủ rồi, bọn họ lại không dám gõ cửa, lỡ để tiểu gái tỉnh dậy thì không hay. Hạ An Lan có chút buồn phiền, có cần nghĩ cách gọi Du Dực ra ngoài không? Anh gọi chú ấy thì có tác dụng gì? Việc này không có thật. Hạ An Lan không muốn để vợ đến đây vô ích liền cầm tay cô, đi, đi tìm y tá hỏi xem, cháu có ở chỗ họ không? Tâu Ngưng Mi kéo anh lại, như thế cũng không để cho anh gặp, anh nói anh là cậu của đứa bé, y tá người ta sẽ bế nó ra cho anh xem à, chúng ta vẫn nên về nhà trước đi. Đến bệnh viện tuy chưa gặp được cháu trai nhưng trong lòng em cũng yên tâm rồi. Hai người định đi thì cửa phòng bệnh bỗng mở ra, Du Dực bước ra ngoài, trong tay cầm theo một bình sữa. Anh nhìn thấy hai người họ, ngẩn người một lúc, anh chị sao lại ở đây? Hạ An Lan nói, mới xuống máy bay, đến bệnh viện xem thế nào.